Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi.
Tổ kiên giảng sư tổ đình Quang Thơm, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại hữu, hôm nay buổi giảng pháp hoa của thượng tòa viện chủ, và trước khi để bước vào chương trình buổi giảng thì có nhạc sĩ Giác An xin giới thiệu những nhạc phẩm của nhạc sĩ. Đã hữu, nhạc sĩ Giác An là chúng phó nhạc sĩ Phật tử thuộc Liên Chúng Văn Nghệ Sĩ Phật Tử Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa, tổ đình Quang Thơm. Vì nhạc sĩ vắng mặt trong buổi lễ ra mắt ngày 19 tháng 9 âm lịch vừa qua, hôm nay đại hữu nhạc sĩ Giác An được trình diện với thượng tòa viện chủ và đạo tràng, đồng thời trình bày một nhạc phẩm chính của nhạc sĩ Giác An sáng tác. Xin mời nhạc sĩ Giác An.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ, kính thưa chư vị Phật tử, con xin trình bày một bài hát của con đã viết. Bài hát mang tựa đề Giả Từ Huyễn Mộng, và con xin được bắt đầu sau đây.
Thương nhân thế phai tan, để ánh sáng lấp chán tối tăm. Từ sinh thì hóa chân thường, sầu đau nở đóa sen vàng. Cuộc đời qua hết cơn mộng mơ.
Trước khi dứt băng nhạc, chúng con xin cung thờ phần quà cho nhạc sĩ. Xin mời Điệu Hiếu. Xin mời nhạc sĩ Giác An.
A Di Đà Phật. Kính bạch chư thượng tọa và tất cả chư tăng chư ni cũng như quý Phật tử, nhạc sĩ Giác An là một nhạc sĩ trẻ trong những nhiều tuyến tập của Phật giáo, và bây giờ cũng như là được cái giới yêu nhạc là mến mộ. Ngày 19 vừa qua, nhạc sĩ Giác An ở trong liên chúng văn nghệ sĩ Bồ Tát Diệu Âm của đạo tràng Pháp Hoa, đạo hữu là đoàn kêu là chúng phó của cái chúng nhạc sĩ trong cái liên chúng văn nghệ sĩ đó, có gồm có 9 chúng nhỏ, chúng nhạc sĩ, chúng văn thi sĩ, chúng họa sĩ, chúng ca sĩ, cũng chúng ngâm thơ, vân vân, tức là có 9 chúng như vậy. Thì hôm đó đạo hữu Giác An về trễ, thành ra không có ra mắt quý vị được. Tuần rồi, cách nay một tuần, thì đạo sĩ và nhạc sĩ về hát một bài để chào mừng đạo tràng, thì tôi lại đi Phật sự chưa về. Cho nên hôm nay nhạc sĩ về đây hát để chào mừng quý thầy và chư tăng chư ni cũng như quý Phật tử. Tôi thay mặt cho ban giáo thọ đón một đứa con về với đạo tràng, về với Đức Phật và về với chư tăng. Một đứa con mang cái tâm hồn âm nhạc để cung hiến cho đời, và những nét âm nhạc này là nó thuộc trong cái giáo lý của Phật giáo. Qua lời hát vừa ít có vị, vừa soạn nhạc và cũng có thể vừa hát nữa. Cho nên nhạc sĩ Giác An là một trong những vị tài hoa trẻ. Thầy mong rằng vừa là nhạc sĩ vừa là đạo hữu bám theo cái hào quang của Đức Phật, theo vết chân đi của quý thầy mà nhạc sĩ đi lên, đạo hữu đi về với cái con đường chân lý. Một đó hoa tươi hôm nay và phần quà tưởng lệ thầy trao cho đạo sĩ nhạc sĩ Giác An, và đạo hữu cũng là Giác An, mang cái tên chữ Giác An, nó đầy đủ sự Giác An. Và đạo hữu từ đây tiến lên thêm để khỏi phụ lòng chờ đợi của toàn thể giới mến mộ, nhất là cái giới Phật tử tăng ni, và nhất là Phật tử tăng ni của đạo tràng Diệu Pháp Kim Hoa. Thầy thay mặt được trao phần quà danh dự hôm nay, A Di Đà Phật.
Xin đạo tràng cho đạo vô tay. Xin cảm ơn nhạc sĩ Giác An. Hôm nay để tiếp theo chương trình là đạo hữu nhạc sĩ Hằng Văn, chúng trưởng nhạc sĩ Phật tử vừa phổ nhạc của bài thơ Vô Danh Bồ Tát có Thượng Tọa Viện Chủ Tổ Định Quan Âm. Bài thơ mang tựa đề là Trăng Hỷ. Nhạc sứ reo, tinh tú quay về Liên Hoa Diệu Pháp. Thơ ca âm nhạc có tác dụng hữu hiệu trong việc truyền thông tư tưởng, góp phần quảng bá giáo lý đạo Phật. Xin giới thiệu nhạc sĩ Hằng Văn trình bày ca khúc Vô Danh Bồ Tát.
Lẽ ra ngày rằm vừa rồi thì liên chúng văn nghệ sĩ sẽ họp mặt tại đây, nhưng ngày rằm Hà Ngươn nhiều chùa tổ chức, thành thử ra liên chúng văn nghệ sĩ nhờ con chuyển đến để sám hối thượng tòa, và xin mùng 1 sẽ trở về đây để sinh hoạt như thường lệ. Và thứ hai nữa, nhạc sĩ Hằng Văn là một trong những vị cố vấn của liên chúng văn nghệ sĩ đã phổ một cái bài giảng của thượng tòa, và hôm nay nhạc sĩ Hằng Văn tự thân sáng tác và tự thân trình bày về đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, A Di Đà Phật. Thank you.
con an nhiên tỏa tỏa hương hiền viên viên
trụ trì kiêm giảng sư đạo tràng tặng bó hoa tươi thắm cho nhạc sĩ Hằng Vang trong bài Vô Danh Bồ Tát Phổ Từ Lời Giảng của Thượng Tọa.
A Di Đà Phật. Đạo hữu Hằng Vang, cũng là nhạc sĩ Hằng Vang, có cái pháp danh là Như Niên, là cố vấn cho liên chúng văn nghệ sĩ Phật tử đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quán Thế Âm, tức là liên chúng Bồ Tát Diệu Âm, và kiêm luôn cái chức là chúng trưởng của cái chúng nhạc sĩ của liên chúng này. Đạo hữu được cái bài thơ mừng khắp khởi không có ăn uống được, phải thức mấy ngày mấy đêm mới phổ cho xong cái bản nhạc. Khi phổ xong bản nhạc rồi thì tôi cái bữa chủ nhật là tôi không có nhà, cho nên thao thức hôm nào nay là đem trình bày cho quý thầy chư tăng chư ni và quý Phật tử cái tâm tí của mình. Nghệ sĩ á, thì nhất là nhạc sĩ thì vị nào cũng biết hát thì mới phổ nhạc được, nhưng mà chúng tôi và nhạc sĩ Hằng Vang á, bây giờ đây kêu là bắt mà bò già đi cày, chứ cái lớp chúng tôi là cái lớp phải nghỉ rồi. Như thầy Trúc Long vừa rồi đó, tốt nghiệp trường giảng sư của giáo hội trung ương, chuẩn bị đi xuất ngoại nước ngoài để luyện thêm. Nhưng mà bây giờ nếu mà lớp thầy Trúc Long lên giảng á thì chúng tôi khỏe quá, ít nhất phải chờ đợi 3-4 năm nữa quý thầy cái lớp trẻ mới thay chúng tôi, thì những con trâu già, những con bò già này mới nghĩ được. Đạo, nhạc sĩ Hằng Vang á, sáng tác rồi thì phải có người hát, chứ cái ông nhạc sĩ hát nhiều khi nó không hay, hoặc là lớn tuổi rồi nữa. Nhưng mà bây giờ để cho nhạc sĩ mà họ học cái bài này cho thuộc, thuộc nhạc rồi họ hát á, để nó đúng với nhịp đàn, nhịp sáo đó, thì nó lâu lắm. Hơn nữa là tới mà học cái bài nhạc này cho thuộc, rồi hát đâu? Mấy cái chỗ kêu là cái điểm hát đó, họ không cần hát cái bài Phật giáo, mà học thuộc, thuộc rồi thì hát ở đây làm sao mà có cái thể lễ sống. Đã. Cho nên đạo hữu nóng lòng muốn được trình bày cái thêm tí của mình, cho nên hôm nay trình bày ra đây trên trước là quý chư Tôn Đức và chư Tăng Ni cũng như chư Phật tử xa gần với cái thêm tí của mình. Tôi đáng ra thì trao bó hoa này cho nhạc sĩ Hằng Vang, nhưng giữa tôi với nhạc sĩ Hằng Vang nó cũng là một, thành ra tôi muốn nhường lại cái này cho Hòa Thượng Diệu Bổn. Ngài là một trong giáo thọ và được toàn bộ giáo thọ đã tôn vinh Ngài lên Hòa Thượng, và ở đây chúng tôi mời Ngài là làm giám viện trên chúng tôi, cho nên hôm nay xin trao cái bó hoa này lại cho Hòa Thượng Diệu Bổn, Hòa Thượng giám viện của tu Tổ Đình Quán Thế Âm, trao là cho nhạc sĩ Hằng Vang để cho đạo sĩ Hữu Như Niên có cái bút hiệu Hằng Vang, nghĩa là càng ngày càng lớn tuổi phổ nhạc càng hay. Một cái bài nhạc Lửa Sáng Niềm Tin đã đáp đủ cho cuộc đời cuối cùng của đại cô nhạc sĩ rồi, cũng như Vũ Hoàng Chương, một bài Lửa Từ Bi đã đủ một cuộc sống dài bao nhiêu trăm bao nhiêu chục năm, một bài Lửa Từ Bi đã đủ rồi. Vũ Hoàng Chương ra đi nhưng vẫn để lại cho lòng người và cho nhân loại một bài Lửa Từ Bi. Nhạc sĩ Hằng Vang á, bây giờ có chết ngay bây giờ hay 50 năm hay 30 năm nữa mới qua đời đấy, thì để lại cái bài Lửa Sáng Niềm Tin mà bây giờ chúng La Hầu La đã làm cái bài đoàn kỳ cho các em, thì tôi thấy đủ rồi. Hôm nay lại còn nứt thêm cái bài Vô Danh Bồ Tát. Mặc dù á, phổ rất nhiều bài nhưng không có dễ gì có những bài nào tiêm túy và hay, để đi vào tiêm túy của người khác rất là khó, vì trong đời này nó cũng phải dễ mà ăn đó. Cho nên cũng như chúng tôi dán một cái bộ pháp qua năm nay đã tới cái phẩm 19 rồi, nhưng mà cái phẩm Đề Bà Đặt Đa bữa nay người ta thu và sang ra tới 500-600 bộ như vậy, và rồi đây họ sang nữa, có lẽ là chúng tôi tiêm túy vào cái phẩm Đề Bà Đặt Đa, cũng như nhạc sĩ Hằng Vang tiêm túy cái bài Lửa Sáng Niềm Tin khi chưa bước chân về đây đã khắc khoái cái điều đó. Và đạo hữu cũng không ngờ là tôi làm thơ cái bài Vô Danh Bồ Tát. Cho nên khi đạo hữu nắm được cái bài thơ Vô Danh Bồ Tát, đạo hữu mới ưa nước mắt mừng quá và đem hết tinh túy mình quên ăn để phổ cho xong cái bản nhạc. Thì sau này cái lớp trẻ họ sẽ luyện thuộc và họ sẽ hát, thì tôi nghĩ là tiếng hát của Vô Danh Bồ Tát nó sẽ đi vào lòng người sâu sắc và lan rộng trong giới tuổi trẻ. Bởi vì chúng ta đa phần là những người Bồ Tát không tên. Quý vị, chúng tôi cũng là những người con cháu của Bồ Tát không tên, cho ai ai cũng rất thích Bồ Tát không tên. Đó, xin thỉnh hòa thượng giám viện trao cái bó hoa lại cho đạo hữu Như Niên.
Hòa thượng giám viện tổ đình đang trao bó hoa danh dự cho nhạc sĩ Hằng Vang. Đây là một ân đức vô cùng cao quý, xin toàn thể đạo tràng nhiệt liệt hoan nghênh.
Khi chưa chư Phật hay chư Bồ Tát thuyết pháp thì cũng có chư thiên tổ nhạc cúng dường. Bây giờ học trò của Phật thuyết pháp qua kinh thì cũng có các nhạc sĩ về phô nhạc cúng dường và hát lên để cúng dường. Cúng dường trên chư Phật và Tam Bảo cũng như chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh rồi, và đồng thời cũng để dâng cúng dường cho chư tăng, chư ni hiện hữu và cống hiến cho toàn thể quý vị. Quý vị đã nghe qua hai bài nhạc, bây giờ chúng ta đi vào buổi giảng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức, chư tăng, chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Thưa chư quý vị, Chủ nhật tuần qua chúng ta đã bàn thảo kỹ về công đức của mắt, tai và mũi. Mắt, tai, mũi của vị Pháp Sư Pháp Hoa Kinh có bao nhiêu công đức? Chúng ta lại còn về trong một tuần qua đã thực tập cho mắt, cho tai, cho mũi của chính mình được hòa nhập vào thực tướng của các pháp, dù chưa đạt nhưng mà chúng ta đang tập. Chúng ta ở đây có nghĩa là quý vị cùng với chư tăng, chư ni và chúng tôi. Luyện cách nhìn của mắt, nhắm mắt nhìn mới thấy rộng hiểu xa. Luyện cách nghe, nghe vào, nghe tụ điểm, nghe ra, nghe vòng tròn, nghe phản văn, văn tự tánh và nghe cái không nghe. Luyện cách ngửi của mũi, ngửi tự nhiên hương, ngửi chính bản thân mình, tịnh tam nghiệp chân ngôn, ngửi mùi ở cái nơi giữa khoảng không gian chung quanh mình. Tịnh pháp giới chân ngôn tức là thường xuyên đọc tụng Om Lam Om Sì Lâm nhiều lần trong mỗi ngày, để thân, miệng và ý của mình thanh sạch, được có hương thơm, và nơi chỗ mình đang ở được thanh sạch cũng được có hương thơm. Khi tu luyện lên cao sẽ có phương pháp luyện hương, tức là chúng ta thường tụng giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Nhưng giờ này chúng ta chưa luyện cái giới hương đó. Khi người đã có giới hương rồi, khi đã đi vào định hương á, khi đã có tuệ hương thì tuệ tự nhiên có, và người đó hữu xạ tự nhiên hương. Nói tóm lại, bài học tuần qua thuộc nửa phẩm Pháp Sư công đức nơi ba căn mắt, tai và mũi. Luyện cách nhìn, cách nghe và cách ngửi mùi hoàn toàn khác hẳn với người phàm tục. Nghĩa là trước kia một tuần quý vị ngửi, nhìn và nghe hoàn toàn giống những người của trần gian, của thế gian, của tất cả mọi người. Nhưng khi quý vị học bài này rồi thì một tuần qua quý vị ngửi hoàn toàn khác với những bà con, và chính khác với mình trong những tuần trước. Tập như vậy rồi nhưng mà kết quả hay chưa thì từ từ đã, nhưng mà đã bắt đầu tập như vậy. Nghĩa là chúng ta phải tu, phải luyện, phải khổ luyện khác hẳn với sự nhìn, nghe, ngửi tầm thường của thế nhân. Nhìn, nghe, ngửi tầm thường của thế nhân. Cái này quý vị đã học mấy năm về trước. Trong cái Từng Giọt Mani có hai câu thơ: đêm qua tắm ánh trăng ngà, hôm nay ngửi nhạc, nghe hoa đợi tình. Có ngửi được nhạc reo, có nghe được hoa nở thì mới tỏa ngát được tình người. tức là dùng mũi để nghe âm nhạc, dùng tai để nhìn qua nở. À, phải khác với người phàm tục không? Người phàm tục á, ta dùng mắt để ta nhìn qua nở, còn mình á, dùng tai để nghe qua nở. Nằm trong nhà như cái bắp chuối nó trổ ở ngoài mình nghe, nằm sát bên vườn trời tối hưu, nhưng mà mình vẫn nghe cái tiếng hoa quỳnh đó nữa. Thấy không? Cái này nếu mà năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ nhất của các khóa học này mà quý vị học kỹ á, và quý vị luyện từ đó, thì giờ này quý vị không phải như thế này. Và chúng tôi không phải mất công để quay lại để mà chi chiết cho quý vị rõ. Và chúng tôi tin rằng qua bài này thì quý vị mới ham trở lại luyện của những khóa trước, trở lại luyện cái tấm ánh trăng ngà, trở lại luyện với cái ngửi nhạc, trở lại luyện với cái nghe hoa. Khi nghe đàn ông thì mình biết là có mùi ngọt, không cần phải dùng lưỡi để nếm mà mới biết mùi ngọt của mật ong. À, cho nên nghe và đủ sáu giác quan nghe, nhìn đủ sáu giác quan nhìn, ngửi đủ sáu giác quan ngửi, nếm đủ sáu giác quan nếm, sờ đủ sáu giác quan sờ. Còn hồi giờ chúng ta phàm tục á, thì mắt thấy tai nghe. Bây giờ mắt á, phải đi đủ sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, mắt phải nhìn thông suốt. Có những người tối mắt họ không có thấy gì hết, nhưng mà lấy cái tay sờ đồng bạc á, rồi đếm một đống bạc lựa ra không cật đồng nào hết, cái tay họ đã thấy rồi, thấy trên 10 đầu ngón tay, con mắt ở trên ngón tay. Chúng ta tự không tập thôi, không có cái gì khó cả. Bài học hôm nay tiếp theo cái phẩm pháp sư công đức, chúng ta học hiểu để tu luyện ba giác quan lưỡi thân và ý. Bài này hôm nay là nói về công đức của lưỡi, của thân và của ý. Tuy nhiên chúng ta chưa có được bao nhiêu công đức của ba giác quan này, cho nên chúng ta lại trở lại tập ba giác quan này. Đáng lẽ chúng ta tập cách đây 3 năm rồi, 3 năm về trước, nhưng mọi người nghe rồi bỏ qua. Tôi tin tưởng rằng khi một độ nào đó quý vị thấy cần thiết và ham thích, chúng tôi không cần nhắc nữa, quý vị cũng tự động mà luyện mà thôi. Chừng nào mà những người con Phật mà ham luyện các pháp tu thì ngoài dòng đời không có người hút thuốc phiện nữa, không có người ham uống rượu nữa, không có người ham cờ bạc nữa. À, bởi vì bây giờ chưa có cái nào để thay cho cái mà họ đang chạy theo về cái giá áo đó. Trong lúc đó giới tăng ni và Phật tử hiểu đạo ôm bo bo tu một mình và không bày cho họ, cho nên nếu mà khi thấm sâu vào đạo á, thì không nồng mà không nồng rượu nhưng vẫn say. Phù sa còn mịn thì tình này còn hương, chẳng nồng rượu mà vẫn say. Chúng tôi nè, chúng tôi có uống rượu bao giờ, nhưng chúng tôi say, say với cái dòng đời này, say không biết mỏi mệt. Chừng nào các trên bờ sông có cái các bờ sông đó mà nó còn mịn á, thì cái tình chúng ta vẫn còn hương, giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Đã. Cho nên nếu toàn thể những người con Phật, nhất là những hạng con Phật chân chánh, chịu luyện sáu giác quan, khi có chút ít công đức rồi thì mới ham, và khi ham luyện tới rồi mới có nhiều công đức. Và khi đã có được một phần nào công đức thôi, ví dụ tai 10 công đức, mũi 10 công đức thôi, ví dụ vậy, thì bây giờ người ta có cậy mình cũng bỏ nữa, đánh mình cũng thôi nữa, và có đem tới rượu đói không ai uống nữa, đem cờ bạc tới dụ không ai đánh nữa, đem thuốc phiện tới cũng ai hút nữa, nó không có mùi vị gì cả. Thuốc phiện hay rượu nó cũng là những mùi vị của cái cõi trần tục này mà thôi. Còn ai nếm được một chút ngọt ra ngoài bầu khí quyển thì sẽ thấy cái ngọt đó như thế nào, cái hương đó như thế nào. Ai dạo chơi trong không gian mới thấy tất cả cái cảnh phàm tục này không nhầm gì hết. Đã. Cho nên đây là phương pháp Đức Phật kể ra cái công đức 6.000 công đức của vị pháp sư. Còn chúng ta quay trở lại là dùng cái công đức này để chúng ta tu luyện sáu giác quan. Tu luyện sáu giác quan lúc đầu chia ra làm 3 thời kỳ. Thời kỳ đầu là luyện mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, hoặc là nói, nếm và nói, cái lưỡi nó tới 2 nhiệm vụ lần. À. Thân chạm xúc, ý tư duy, cả 6 căn tiếp với 6 trần, rất là chính xác. À, lúc đầu nó vậy đó, cho chính xác rồi đã. Thời kỳ thứ 2, là giác quan nào cũng có sự hậu tập của bốn giác quan khác hỗ tương. Tức là nãy tôi nói đó, mắt nhìn thì phải có tai nhìn, cái mũi cũng nhìn, cái gì nhìn hỗ tương theo, cho nó cũng đi đơn độc một mình nó nữa. Là thời kỳ thứ hai nó như vậy đó, hỗ tương. Đồng thời nhờ mặt na tinh lọc chuyển sang tạng thức, tức là chuyển theo qua cái bộ nhớ, tức là chuyển sang cái a lại da. À, cho nên lúc bây giờ là tam thức, chứ không còn sáu căn sáu trần nữa, mà tới là tam thức. Cái nhìn đó phải đủ hai cái phần kia, nó ghi nhớ và nó chuyển sang trong cái tàng thức để giữ chưa. Thời kỳ thứ hai này là thời kỳ cả tám thức đặt cùng tính thức, và thời kỳ thứ ba là chuyển cả thức sang vô thức nhập trí. Chuyển cả tám thức sang vô thức nhập trí bừng tuệ. Thời kỳ này là thời kỳ của tám cái tâm vương. À, khi quý vị đi vào chỗ phẩm diệu trang nghiêm phẩm thứ 27 bộ kinh này, chúng tôi sẽ đi sâu vào chỗ tâm vương. Tâm vương á, con người nó có tới 8 cái tâm vương và 51 cái tâm sở. Khi nào gom hết mấy cái anh tâm sở đó, phải quy theo tâm vương, và khi nào gom hết tâm vương á, trở về với chân tâm, lúc đó mới là hoàn chỉnh. Còn dài nhưng nhất định chúng ta phải đi đến chỗ đó. Qua ba thời kỳ tu luyện ban đầu, người tu hành đã ngộ được cái pháp giá. Qua ba thời kỳ đó, quý vị mới ngộ là pháp giá. Bữa nay đa phần quý vị, có nhiều vị xung phong là hành giá pháp qua kinh, cho nên bây giờ đang đi ra trong pháp giá. Khoan tìm thấy pháp thực đó, khoan tìm thấy pháp chân đó. Bây giờ còn ở sáu giác quan, đừng nói đến tâm. Tâm nó nằm đó, vì tâm và ý là một. Tức là đang hành và biết rõ cái cách luyện nó mới vững vàng, nó mới căn bản, và khi vững căn bản rồi thì mới chuyển nó về tâm. Thời kỳ này là thời kỳ tu chứng đắc, là thời kỳ liễu ngộ được các pháp, thấy đều nhập vào chân không, mới biến hóa thành thông, mới trở thành tôn ngộ không. Quý vị đọc Tây Du thấy có tôn ngộ không, cũng một mình ông ta, nhưng ông ta hai tên Tôn Hành Giả và Tôn Ngộ Không. Cái tới thời kỳ Tôn Ngộ Không là thời kỳ cao lắm rồi. Chừng nào đạt được cái trình độ Tôn Ngộ Không đó thì mới đi thỉnh kinh. Chừng nào quý vị đắc được Tôn Ngộ Không á thì quý vị không cần chúng tôi phân giảng nữa, kinh tự nhiên nó đến quý vị. Nhìn cái gì cũng kinh cả. Nhìn một lời nói trên TV cũng là kinh, nhìn cái hoa nở cũng là kinh. Đi thỉnh kinh, tôn ngộ không đi thỉnh kinh. Tôn được ngộ cái không thì mới có kinh. Tức là lúc đó mới thành pháp sư. Lúc bây giờ mới có công đức khởi luyện từ ít công đức, tức là 1, 2, 3 công đức gì đó cho mỗi căn. Dần dần á nó mới nhiều thêm lên. Dần dần nhiều thêm lên. Và thưa quý vị, là bây giờ quý vị đã có công đức rồi đấy. Cũng báo cho quý vị mừng, tuy là ít quá thôi, nhưng nhất định chúng ta sẽ tăng lên nếu đi đúng phương pháp như thế này. Còn hồi giờ thực ra chúng ta không có tu, quý vị không có tu, phải không? Đồng ý không? Vì là Đức Phật á, chư tổ á, chư tăng á, ghi rất rõ rành rành trong cái kinh Nhật Tụng mở ra: tịnh pháp giới, tịnh khẩu nghiệp, tịnh tam nghiệp. Nhưng mà ai đọc đâu? Tuần nay chưa chắc là đọc hôm nay vào cái miệng nữa, còn cái tịnh khẩu nghiệp nữa. Cho nên hôm nay chúng ta nhất quyết thệ nguyện rằng tu. Tu rất dễ, không có khó đâu, nhưng rất dễ đắc chứ không khó, khó đắc đâu. Tự mình không có có tu thôi. Hành giả phải luyện tu cả sáu giác quan, đồng ý là một giác quan thông suốt thì cả sáu giác quan cũng đồng ảnh hưởng. Đồng ảnh hưởng thôi nha, chứ không phải đồng thông suốt đâu. Một giác quan chứng đắc á thì mấy giác quan kia mới có thông suốt thôi, chứ chưa có phải là đồng chứng đắc đâu. Luyện cái ý á, nó đã phân biệt chánh tà, phân biệt phải trái, phân biệt phải quay. Vậy mà mình ngồi trên xe, cái thằng anh rể chở cô em vợ sau xe, cái mũi nó bay mùi thơm, cái lưng nó chạm vào, thì cái anh là rể là làm bậy à. Cái ý nó đã đắc rồi đó, nhưng mà cái thân còn chưa đắc thì nó sẽ làm bậy thôi. Thân đắc, ý đắc, nhưng cái lỗ mũi á, ngày nào ở nhà bên nó cũng xào thơm quá à, cho nên cuối cùng rồi nó cũng cám dỗ mình đi làm bậy để có ăn ngon, để có ngửi ngon, ngửi thơm à. Cho nên không phải là một giác quan đắc mà đồng hết sáu giác quan cũng đắc theo, nó chỉ ảnh hưởng mà thôi. Nhưng không thể bảo là một giác quan chứng đắc là cả sáu giác quan đều chứng đắc. Rõ ràng hôm nay quý vị chưa rõ ràng điều này ha. Có một thầy gửi bài chúng tôi, nói là như sáu bóng đèn, một bóng đèn kia là sáu bóng đèn kia giống nhau, tắt tắt có một bóng đèn chứ, bể bể có một bóng đèn chứ, đâu phải bể một lần một bóng đèn mà năm bóng đèn cái tắt, đâu phải mở sáng một bóng đèn mà năm bóng đèn cái đều tắt, bóng nào theo bóng đó. Nhưng sáu giác quan này không phải là sáu bóng đèn. Ví dụ sáu bóng đèn thật đi, lập trường của chúng tôi à, quý vị không bé được, tôi nói rõ ràng quá. Nếu mà một giác quan chứng đắc, mấy giác quan kia cũng chứng đắc, thì Đức Phật nói giác quan thôi chứ nói chi tới sáu giác quan. Và nếu như vậy thì làm gì phải có riêng biệt một phẩm pháp sư công đức này, phải không? Hai câu tôi trả lời khẳng định dứt khoát là phải luyện đủ sáu giác quan. Đa phần người tu hành thường chủ quan, khi một giác quan đắc được chút ít phần công đức nào đó là đã vội tự nhận rằng mình đã chứng đắc toàn bộ chân lý. Ha, đó. Cái sai lầm mà trong giới Phật giáo đồ chúng ta sẽ làm vậy, cho nên gọi là tăng thượng mạng. Kể cả hàng thánh thanh văn bỏ pháp hội ra đi 5.000 người là quý vị ông nghĩ ông chứng đắc vẫn là tăng thượng mạng như thường. Thấy không? Chân lý khi đã chứng đắc thì chỉ có một nguyên lý duy nhất, nhưng khi chưa chứng đắc thì phải phân biệt thành sáu trần để đấm mở tu luyện đủ sáu giác quan. Nếu trái hoặc thiếu hoặc sai quy tắc, sai phương pháp tu luyện này thì người tu luyện sẽ bị lộn cổ xuống khỏi cầu vô thức. Cái này tôi đã nói rõ rồi, tu tên leo lên cầu vô thức rồi, muốn rời khỏi phàm tục rồi, đứng trên cầu vô thức tức là đứng trên cái thức thứ 9. Thức thứ 8 là Imala, thức thứ 8 là Alaya, thức thứ 9 là Imala thức, gọi là vô thức. Chẳng phải thức mà cũng chẳng phải trí, đứng bên này nhìn qua bên kia là trí, nhìn bên này là thức à. Cho nên anh đứng giữa cầu, nếu chúng ta chủ quan lộn cổ xuống cầu vô thức trở lại à, trở lại phàm tục liền. Cho nên nhiều vị xuất gia không rực vững cái này thường bị bỏ giới hoàn tục. Nhiều vị tại gia là cư sĩ năm giới không vững chỗ này, đạt được chút đỉnh gì đó chủ quan lộn trở ra, không còn là năm giới của một Phật tử tại gia nữa. Đúng ra cái vị mà tăng ni kêu là hoàn tục đó, không có lỗi gì cả, mà lỗi là do vị bổn sư, lỗi là do các vị giáo thọ không hướng dẫn các vị cư sĩ tại gia bỏ đạo Phật theo đạo khác. Các vị đó không có lỗi gì cả, mà lỗi do cái giới giảng sư giáo thọ không hướng dẫn, không chỉ rõ cho họ những cái bí pháp này, những cái mật mã này. Mật mã này nó ghê gớm lắm, nó lộn cổ xuống ao, lộn cổ xuống cầu vô thức, trở lại con đường trần tục, dù đã tu bao nhiêu chục năm hoặc dù đã tu ra nhiều kiếp nhiều đời. Cho nên cái này gọi là bí pháp à, nó là bí pháp phải được trao truyền. Hôm nay chúng tôi nói quý vị cố gắng nghe, những cái này là chúng tôi đã mở hết bí pháp để cho quý vị nghe rồi, không còn giấu giếm chỗ nào hết. Tại sao còn giấu? Là vì nếu nói ra thì hàng con Phật không chịu làm, nhưng mà hàng tà ma ngoại đạo họ làm, họ làm ở chân đất, họ sẽ hại người ta. Lập ra, tìm ra cái nguyên tắc công tử nguyên tử đó, công thức nguyên tử đó là để phụng sự cho hòa bình, phụng sự cho nhân loại, phụng sự cho lẽ sống. Nhưng mà lọt vào những tay tài phiệt, hạch chế vào nguyên tử, họ thả chết người ta. Cuối cùng nhà khoa học, nhà bác học đã ân hận mà thôi. Cho nên không nói hết, bật hết cái đèn xanh ra, bật mí ra hết cái bí mật ra à, không mở hết cái bí pháp. Chỉ luyện trong sáu giác quan một cách nhẹ nhàng, dễ dàng, chân đắc rất rõ ràng. Dùng một vị vận động viên đi đá banh thôi mà phải tập luyện. Còn ở đây quý vị trở thành những vị thánh, những vị hiền, những vị Bồ Tát trong tương lai, những vị Phật tương lai mà không thấy ai luyện hết. Cho nên buồn lắm. Cũng không buồn gì, không phải không có người luyện, mà tự phân giải chưa rành mạch, chưa thấy chứng đắc, cho nên người ta chưa ham mà thôi. Chúng tôi hy vọng như vậy, cho nên đem hết tâm niệm mà phổ truyền, mà cùng với quý vị chia sẻ những cái lo âu, để một ngày nào đó đạo pháp được thịnh hưng. Chỉ có một Đức Phật Thầy Tây An mà cả cái vùng miền Tây núi Cấm đã đem lại biết bao nhiêu niềm tin và để lại hậu thế. Nhiều người muốn quải đi rồi, nghe cái lời của Phật Thầy Tây An thì người ta biết là các pháp của Đức Phật dù xa hoặc bao nhiêu vẫn có người tu chứng. Đức Phật Thầy Tây An á, chứng biết rằng á, sau này như thế nào. Cách đây 100 năm mà Ngài đã nói Việt Nam như thế cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu cũng phục tùng. Bây giờ chúng ta sửa cái đoạn sau cho nó văn vé một chút. Ngày sau các nước đâu đâu cũng tự về. Bữa nay đất nước chúng ta, ở thủ đô chúng ta, nghĩa là 16 ông tổng thống, rồi tới thái tử, rồi tới quốc vương, rồi tới cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc, nhất là cái ông tổng thống Pháp có mặt ở đây. Có khi nào ông hoàng đế nước Pháp mà bước chân vô Việt Nam đâu, bước chân qua cũng đi chơi làm quan làm khách, và cho toàn quyền qua gặp Việt Nam là đá đít mẹt xà lù thôi. Làm gì có cái vụ mà đi tới đây mà ca ngợi Việt Nam là tốt như thế này, là tốt như thế kia, là tốt như thế nọ. Nếu cái tốt như thế này ông tổng thống Pháp tới đây hồi cái thế kỷ trước á, Việt Nam bây giờ sẽ mọc cánh bay ngang với Hoa Kỳ, bay ngang với Liên Xô và bay trước Trung Quốc nơi khác. Đó. Cho nên Việt Nam á, như thế cây lầu, ngày sau các nước đâu đâu cũng tự về. Tự về chi vậy? Tự về để thấy cái dở ẹt của mình à. Tự mình không thấy mình à, tự quý vị chưa thấy quý vị. Cho tôi thấy quý vị, tôi thấy cả đất nước Việt Nam. Tôi thấy họ về đây để họ học chúng ta, cho họ không có gì chúng ta học họ cả. Về mặt vật chất á, chúng ta học họ, nhưng về mặt tâm linh và siêu tâm linh á, là họ phải học chúng ta. Cho nên cái từ trường đó, khi quán niệm đúng từ trường thì tự nhiên thu hút mười phương đất trời. Rõ ràng không có chỗ chạy đâu nào. Đó là chưa nói Đức Phật Thầy Tây An á, có những câu sấm hết Tây rồi lại tới U à. Không biết ai nói Tây U, con Tây có cái U Tây Giác hay là cái gì vậy? Nói gì tào lao à? Tới chừng mà Tây đi rồi thì Mỹ đến. Rồi Mỹ đến nó cũng chưa biết là hết Tây tới Mỹ, hết Tây tới U. U là USA đó mà. À, thế là ông Hòa Thượng hay thiệt. Hay thiệt. Cho nên quý vị đừng nghĩ là tu không có chứng. Tu nhất định chứng. Và bây giờ, hiện tại chúng ta đang sống đây, chung quanh chúng ta biết bao nhiêu người tu chứng. Ta ẩn giấu đi thôi. À, để ẩn giấu để hướng dẫn cái giới bình dân, cái giới đại đa số quần chúng mở con mắt ra để nhìn cái chân lý, thấy cái tươi đẹp, thấy cái hạnh phúc của chính mình. Mình đừng bao giờ mặc cảm tự ti, lúc nào cúi đầu làm kẻ nô tỳ, làm kẻ bị chuồng nêm nhốt, bị cháo gông đầu, bị kéo cày trở nặng mà vẫn vui vẻ à. Còn khi làm một người dân nước độc lập lại không chịu. Cho nên phải khiến ra có những vị chân tu ẩn trong sâu để cảnh tỉnh cho con người mê muội đó, chỉ biết chạy theo vật dục mà quên đi cái tâm linh sáng chói của chính mình. Trong chúng ta bây giờ thực sự cũng chưa phải hoàn toàn bớt đi vật dục mà thắm sâu vào tâm linh đâu. Một ngày 24 giờ chúng tôi chỉ xin quý vị 1 giờ cho tâm linh thôi, còn 23 giờ cho vật dục. Quý vị chưa chịu mà, 7 ngày chưa tráng đít bao, còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy. Nhưng mà quý vị nói chúng tôi nha, dạ thưa thầy đầy, dù còn có một búi nó cũng đầy nữa, đầy cái hòm đó mà à. Tôi không có cãi lại, nói chung quá sao cãi được, đầy cái hòm. Những cái quý vị làm để cho con cái cháu tới kỷ nguyên 21, tới năm 2010 hoặc 2020 nó đập bỏ hết. Cái chiếc xe đạp Trung Quốc cách đây 10 năm chục cha nó tốt biết bao nhiêu ha? Mà bây giờ giao cho nó cái nó tề cái môi nhổ bậy nước miếng liền, con đi bộ à, con có thèm đâu. Vậy thì những cái quý vị để dành từ bây giờ 2010, con quý vị nó lượm đi dục với ngoài sông mà nó còn ghét nữa, còn nguyền rủa nữa. Nó đập cái nhà xuống á, nó bực mình lắm, nó phải mất công đập. Những cái dốt nát cái cổ lỗ sĩ của mình á, làm cho thế hệ sau nó bực mình. Nếu quý vị chịu tu, quý vị chỉ nói một lời thôi thì 1000 đời sau nó phải quỳ xuống, nó nói cha mẹ mình nói lời rất đúng, ông bà mình nói lời rất đúng, một câu thôi câu đó khi đã chứng đắc, chứng đắc sáu giác quan, công đức sáu giác quan của vị pháp sư, Đức Phật chỉ tóm gọn vào một phẩm kinh này. Nhưng khi chúng ta học thì phải chia thành hai bài học. Hai bài học chưa đủ, khi vào tu luyện thì không thể chia hai bài học như thế này được. Quý vị ơi, không thể chia hai, cũng không thể chia sáu được. À, chia sáu bài học đó, mỗi giác quan học một bài học cũng được, mà phải chia chi tiết ra thành 6.000 ngóc ngách, chia thành 6.000 ngóc ngách để đắc được 6.000 công đức, chứ không phải dễ. Để tu luyện không phải chỉ gói trọn tóm lược trong 6 giờ học của hai bài, mà phải dày công khổ luyện 6 giác quan cả 6 tháng, 6 năm, 60 năm hoặc nhiều hơn nữa. Và khi chứng đắc thì chỉ có 6 sát na là đủ 6.000 công đức. À, có nhiều vị cũng không cần phải trải qua 6 tháng, 6 năm, biết đâu chừng trong 6 sát na quý vị chứng đắc. Cho nên phải tu luyện, nếu không tu luyện ngồi đó đọc hoài không bao giờ chứng đắc đâu. Lưu ý, nay bài này thường đề cập cái danh từ sáu giác quan là vì trình độ cao. Hôm nay quý vị đến cho trình độ cao rồi. Nếu thấp á thì phải đề cập cái danh từ là sáu căn cho nó dễ hiểu. Sáu căn là sáu giác quan. Sáu giác quan nó cao hơn một chút, nhưng nó cũng là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Bài hôm nay quý vị phải tập trung niệm lực thì mới hiểu, bởi vì ba căn lưỡi thân và ý khó hơn là ba căn mắt tai và mũi của bài học tuần trước. Vào đời chua chát mặn nồng, đắng cay bùi ngọt, phải thông phải rành. Tức nhất là phải thông phải rành. Chua chát mặn nồng, đắng cay bùi ngọt, phải thông phải rành. Thông rành rồi đó thì chua chát mặn nồng, đắng cay bùi ngọt đều biến thành chất ngọt, như lời trong phẩm kinh đã nói. Nhiều khi không ớt vẫn cay, không muối vẫn mặn, chắn rượu say vẫn nồng. À, quý vị thuộc những câu này có lẽ dạy cho đời hay lắm đấy. À, rồi vào đời nữa nè, vào đời chắn đụng vẫn đau, chắn sờ vẫn mịn, chắn xa nhau vẫn buồn. À, có vậy không? Không đụng chút nào ai đánh mà nó đau dữ lắm. À, gần sát bên mà nó buồn dữ lắm, ngày nào cũng thấy mặt hết mà nó buồn dữ lắm, có không? Chứ đừng nói xa nhau mới buồn, không? Rồi vào đời nữa, vào đời cố nhớ vẫn quên, cố thương vẫn ghét, cố vươn lên vẫn trục lùi. À, chúng tôi chia ra ba cái vào đời này để chúng tôi nói cái gì. Cái thứ nhất á, là lưỡi. Vào đời lưỡi á, chua chát mặn nồng, đắng cay bùi ngọt là phải thông phải rành. Thông rành rồi là phải biến nó thành ngọt bùi. Ngồi trong mâm cơm dù có đắng cay chua chát vẫn thấy nó ngọt bùi, bởi vì tình thương người chồng thương vợ, bởi vì người con thương mẹ, mẹ có nấu dở cũng thành ngon. Có nhiều khi không ớt vẫn cay, không muối vẫn mặn, mà chắn rượu say vẫn nồng. Cái lưỡi nó là vậy đó, phải đúng vậy không? À, không có đâu xa hết, không có giáo pháp nào xa. Giáo pháp nằm ngay của mình hàng giờ, hàng phút, hàng buổi, hàng ngày, trong từng mỗi bữa ăn của cái lưỡi. Đó là chúng tôi chưa nói á. Lưỡi mới nếm thôi, nếm mùi thôi chứ chưa nói lưỡi nói. Rồi vào đời cái thân á thì chắn đụng vẫn đau, chắn sờ vẫn mịn, chắn xa nhau vẫn buồn. À, đó là cái thân. Rồi vào đời cái ý á, cố nhớ vẫn quên, cố thương vẫn ghét, cố vươn lên vẫn trục lùi. Thấy chưa? Ba tiểu vào đời để chúng tôi nhấn mạnh là lưỡi, à, là thân, là ý. Quý vị học thuộc những câu này thì hỏi tới lưỡi thân ý, quý vị trả lời cách rõ ràng và quý vị sẽ thành là tập sự giảng sư, tập sự pháp sư được. Sắc thanh hương vị xúc pháp của dòng đời không phải đơn giản như nhiều người lầm tưởng. Chỉ có người tĩnh tâm định ý mới nhìn thấy, mới nghe rõ, mới ngửi thông, mới nếm đúng, mới chạm xúc chính xác và mới tư duy thấu đáo. Chỉ có người tĩnh tâm. Cụ thể như việc người đời thuộc dạng người phàm nhân, khi nào sờ nắm sự vật thì người ấy mới thấy chạm xúc sự vật. À, nhưng người tu luyện thì hoàn toàn khác hẳn, không cần phải sờ nắm vẫn cảm biết là mình đang bị chạm xúc. Chạm xúc áp suất không khí mới là cái thứ chạm xúc khổ sở nhất. Quý vị ngồi trong cái phòng học như thế này chật chội, nếu kéo dài cho quý vị ngồi một tháng như thế này, một năm như thế này, 10 năm như thế này, quý vị chịu không được đâu. Chịu chừng buổi được. Quý vị lên xe, xe đi quá chật, chen nhau chật nít, nhưng mà chiếc xe buýt nó chỉ chạy trong thành phố, ráng chen chút xuống xe rộng. Cho nên những cảm xúc, bất cứ cảm xúc nào mà quý vị từ nhỏ tới lớn bây giờ đang bị cảm xúc đó, thì cái cảm xúc đó tuy nó rất là bực dọc nhưng rất là dễ chịu, vì có ngày có giờ mày cũng thoát khỏi nó. Một bà mẹ chồng ác độc đanh đá cá cày, mình chịu gần đứt hơi thở, thương chồng phải lụy mụ da, thương con phải chịu làm chó, cho nên phải ráng chịu. Nhưng một ngày nào đó bà mẹ chồng già thì có lẽ bà chết, cho nên sự chạm xúc đó cũng không đến nỗi mà khó chịu. Chỉ có một cái cảm xúc mà suốt khi, từ khi mình rời cái túi da của mẹ mình, nằm trong bóng tối 9 tháng 10 ngày chui ra, mình mừng quá, mình sợ quá, mình khóc la lên, và sau đó mỉm mỉm cười, là mình đã thoát khỏi cái cảm xúc tối đen. Nhưng thực tế từ khi đó cho tới khi bước vào năm miếng ván của một cổ quan tài thì mình chịu cảm xúc suốt suốt. Chúng ta không hay bao giờ. Chỉ có Đức Phật và chư Bồ Tát mới nói rằng: các con ơi, các con đang ở trong cái nhà lửa tam giới. Và Đức Phật chỉ cho cái cách ra khỏi nhà lửa, nhưng không ai chịu ra khỏi, là bởi vì cho cái nhà lửa này tốt tuyệt vời, đâu có chật đâu nào. Bữa nay con mua nhà, cô đất con cất nhà ra ngoại ô, mát lắm. Cái cảm xúc của quý vị đắng cay cho chắc, kinh khiếp, là cái cảm xúc áp xúc không khí. Cho nên Đức Phật mới chỉ vẽ cái cách vượt ra khỏi cái bầu khí quyển bằng cách tĩnh tâm, bằng cách tọa thiền, bằng cách quán chiếu, để cho mình ra khỏi bầu khí quyển. Người nào tu mà cái tư tưởng vượt khỏi bầu khí quyển thì sẽ tiếp giáp một cái cảm xúc tuyệt vời. Cho nên vị Bồ Tát nào, vị thanh văn nào cũng sợ trong cái bầu khí quyển này hết. Đắc rồi vội vàng ra đi, khi không đắc là thôi, khi đắc vội vàng ra đi. Chỉ có những vị Bồ Tát, vô danh Bồ Tát, những vị tầm địa giọng xuất, những vị không túi không tên thì mới chịu lặn sâu vào đây mà thôi. Vào đây không phải chịu những mùi vị, những cái khổ lụy, bị chửi bới người ta, nhưng mà cái chạm xúc của không khí á, của áp xúc không khí á, nặng nề lắm. Bởi vì mình cửa ra là nó rớt xuống, còn khi ra khỏi bầu khí quyển á là nó rớt lên. Khi ngồi mình ngồi được một giờ đồng hồ mà tỉnh lặng rồi thì cái tư tưởng mình nó vượt ra khỏi bầu khí quyển hồi nào cũng hay, thì nó lâng lâng, nó mát tỏa, nó quyền diệu, nó nhiệm màu, nó ngon ngọt, nó thơm phức. Ai đã đạt được trạng thái này thì mới thừa nhận lời nói chúng tôi không sai tí nào hết. Còn ai chưa đạt được trạng thái này thì quý vị cho rằng lời nói chúng tôi là hư ngụy, nói láo, nói giỡn. Nhân loại, các nhà khoa học kỷ nguyên 21, người ta thấy du hành ở trên các hành tinh ngoài bầu khí quyển, ta chia đất nhau trên đó để ta cất những cái trạm chào mừng, ta để ta cất những cái khách sạn để ta đón du khách. Trong lúc đó mình cứ quần quật ở dưới đất mà mình xưng mình là con của Đức Phật, mình là những người con tuyệt vời, những cái giáo lý tuyệt vời, đồng ý giáo lý tuyệt vời, nhưng chúng ta không đi được. À, cho nên cái chạm xúc của áp xúc không khí mới là thứ chạm xúc khổ sở nhất. Vì vậy cho nên người tu luyện phải hằng ngày hằng đêm quyết tranh thủ với cuộc sống, dành nhiều thời giờ để tính tọa, để quan niệm. À, quý vị có đồng ý với chúng tôi không? Tại sao chúng tôi nó tranh thủ cuộc sống, không làm việc, không có để mà ăn, không có để mà sống, không có để mà may mặc, không để cho con đi học, không có để kêu là nhân nghĩa đặc thù phải làm. Nhưng mà làm thì làm, nhưng phải tranh thủ cái cuộc sống này để chúng ta ít nhất có những giờ tĩnh tọa. biết rằng cố gắng đêm nay nửa khuya thức dậy, nhưng suốt ngày làm quần quật mỏi mệt quá ngủ quên. Mình phải chiến thắng nó để vào tính tọa, để đi vào quán niệm. Khi quán niệm đúng từ trường, tự nhiên thu hút mười phương đất trời. À, chúng tôi họa sĩ có vẽ cái câu thơ này treo ở đây này, trước khi đi hình như treo ở bên phòng khánh tiết cũng 4-5 ngày các tuần. Quý vị không ai vô dòm mình. Khi đem ra Hà Nội số nào triển lãm bên nhà văn hóa Việt Xô, hữu nghị Việt Xô, nhưng có một vài trục trặc, cho nên tự nhiên là mây mòn sao mà nó thiệt là tự nhiên. Đề tranh triển lãm của Phật giáo, tranh của di tích, của quán đức di tích, triển lãm lãm tranh Phật giáo. À, mà sứ Bắc Hà kể ra họ biết Phật giáo một cách nhẹ nhàng thôi, và giới sĩ phu Bắc Hà là cái nôi văn hóa, cho nên những ngoại bút của miền Nam ra là học trò thôi. Vậy mà đưa ra đó nó trở thành ra là người bạn tri kỷ của Bắc Hà, và được tối cao đưa vô cái chỗ Văn Miếu Quốc Tử Giám. Chỗ Văn Miếu Quốc Tử Giám, chỗ đó nhà Lý thành lập để dạy ra những ông hàng ngàn vị tiến sĩ để giữ cái đất nước này tới ngày nay. Hàng ngàn vị tiến sĩ như vậy. Và cái văn miếu đó nó đã có cách đây 1,070 năm. Ngẫu nhiên những bức tranh của những người vô danh tiểu tốt, 5 người Phật tử trong cái chùa này của di tích Quán Đức được đưa ra đó, và được nghiễm nhiên ở trên cái Văn Miếu Quốc Tử Giám. Triển lãm không nạp đồng nào hết. À, nó phải ngồi. Cho nên khi quán niệm đúng từ trường thì tự nhiên thu hút mười phương đất trời. Chưa? Vừa ông giám đốc Sở Văn hóa của thành phố Hà Nội đọc bài khai mạc, và một vị đại diện cho giới văn nghệ sĩ lên có lời để chào mừng. Xong rồi, các băng vừa rồi vừa xong á, thì một ông Tây, ông vô ông nhìn hết, ông chỉ ngay bức tranh đó, biểu cái ông Thông Ngôn đọc cho ông nghe. Đọc rồi ông Thông Ngôn á, dán trở lại, tiếng Pháp nó không chính chuẩn, cho nên họa sĩ Thị Lam mà thường làm ở đây, ông họa sĩ mà quý vị thấy mặt mày lem luốc đó, ông mới dán, ông dán giải lại bằng tiếng Pháp. Thì cái ông Pháp đó, ông nói, Bồ Đề, thiền, Bồ Đà, thiền của Phật, cho tôi mua 2 bức tranh này. Cái bức tranh được mua đầu tiên là bức tranh trên đó viết những chữ: khi quán niệm đúng từ trường, tự nhiên thu hút mười phương đất trời. Và bữa nay được những bức tranh này, 100+ bức tranh này được dời vào Văn Hồ. Văn Hồ là cái cơ quan còn ngon nữa, nó mới đây. Đây là một nhà văn hóa bên mặt trên cái bờ Hồ Tây. Cái chỗ Văn Hồ này để dành để đón chào 60 phái đoàn của 49 quốc gia ở trên thế giới. Cuộc triển lãm này mình được đưa vào đó nghênh ngang một góc trời vậy. Đã. Cho nên khi quán niệm đúng từ trường thì tự nhiên thu hút mười phương đất trời. Quý vị không tin, quý vị không thấy quý, còn người từ phương xa bên kia dòng trái đất họ đọc ra họ thấy quý liền. Chừng nào họ quán niệm sẽ hay, nhưng bây giờ họ biết cái đó là quý. À, khi từ trường đã vượt qua khỏi lớp áp suất của cái bầu khí quyển, tức là tư tưởng đã vượt khỏi cái bầu khí quyển, thì giây phút đó là giây phút đã vượt khỏi sự giảm sức của áp suất không khí nặng nề của cảnh giới trần tục nhiều ô nhiễm, nhiều môi sinh ô nhiễm, nhiều ô uế, phải vậy không? Quý vị có khi nào có được một giây phút nào đó không? Nếu được như vậy, nếu lúc ấy được như vậy là lúc ý đã đạt ngộ đến cảnh vị, đến cái danh vị. Danh vị gì? Tề thiên. Lúc đó là tề thiên, bằng trời rồi đấy. Bằng trời, tề thiên. Tề thiên đại thánh mà. Lúc đó là lúc ý nó muốn chuyển qua tâm lại đi. Tâm viên ý mã, giác quan thứ 6 là ý. Khi ý chưa được tự phong là tề thiên đại thánh thì ý vẫn là một con ngựa, vẫn là bậc mã ôm. Vẫn là con ngựa, vẫn là bậc mã ôm, phải không? Rõ ràng là con ngựa rõ ràng mà, là tên giữ ngựa. Chưa được phong tề thiên đại thánh là vẫn là bậc mã ôm, vẫn là tên giữ ngựa, phải không? Thời kỳ ấy là thời kỳ đang giữ ý. Nếu thả ý thì ý buông lung như một con ngựa giữa cánh đồng quang, trái lại cột nhốt nó lại, nhốt nó lại một chỗ rất là tù túng, thì con ngựa này biến thành con ngựa què. Khi nó đã trở thành con ngựa què thì nó chỉ là thứ vô dụng, ý trở thành vô dụng. Cho nên ở đây quý vị tu thường thường biến ý quý vị thành con ngựa què, hoặc là thả ý cho buông lung giữa cánh đồng quan, giữa thả con ngựa buông lung giữa cánh đồng quan, hoặc nhốt lại cái ý trở thành con ngựa què. Cho nên ý vô dụng, bật mã ôn bị câu lưu ha. Ý liền trở lại với tâm quan giả lúc ban đầu, bực quá cột ra đây ta làm chức mã ôn, trở lại quan giả lúc ban đầu ha. Bật mã ôn trở lại động thủy liêm để cùng với bầy khỉ nguyên sơ, với lục nhĩ hầu. Lục nhĩ hầu là sáu giác quan đấy, quý vị đọc tài thiên nhưng quý vị chưa thấy duy thức học ở trong tài thiên đâu. Hôm nay chúng tôi nói để quý vị thấy từng nhân vật. Có lẽ tôi là học trò hay là cái ông Ngô Thừa Ân ấy là với tôi cũng đã đồng một thầy sao đó, cho nên cái gì của ông Ngô Thừa Ân nói ra tôi đều hiểu à, mà không có dịp để nói lại cho quý vị nghe. Động thủy liêm nếu giải thích ra nữa còn nhiều chuyện nữa. Ở trong người chúng ta nó có một cái chỗ gọi là thủy giác. Ai đi vào được cái chỗ thủy giác ấy, được cái nước thủy giác nó chảy giống như cái động thủy liêm ấy. Trong cái khi mình ngồi ấy, thì nó mát rười rượi à. Nhập vào thủy giác đã mát rười rượi rồi, chứ chưa nói là vượt qua bằng trời. Trở về với sáu giác quan, trở về với lục nhĩ hầu ấy, cũng là tốt để chuẩn bị phong chức tề thiên. Trở lại sáu giác quan ban đầu rồi vươn lên một lần nữa, ý vượt khỏi bầu khí quyển chứng thánh, tức là bằng trời tề thiên đại thánh. Khí và ngựa cùng một mình y, tâm và ý cũng một mình y à. Tâm với ý quý vị có một mà, chứ không có hai đâu. Nhưng bây giờ tâm không có, nó bị ý ăn hiếp, bị sáu giác quan ăn hiếp, bị 51 tâm sở ăn hiếp, bị 8 tâm vương ăn hiếp, cho nên tâm không biết chỗ nào hết. Tâm với ý là một. Tề thiên và tôn hành giá và tôn ngộ không cũng một mình y thôi. Bậc mã ông và tề thiên cũng một mình y thôi. Nhiều tên lắm, tùy theo mỗi giai đoạn. Khi ý đã cùng với năm giác quan tu luyện đã đủ 6000 công đức thì còn lo gì tâm chẳng tịnh yên, còn lo gì tâm chẳng nhập về với pháp không tướng, còn lo gì không trở thành tôn ngộ không. Từ đây chữ chân tâm chẳng còn xa, và lúc ấy thì còn tìm đâu ra hai chữ tu luyện, còn tìm đâu ra hai chữ công đức à. Lúc đã tôn ngộ không rồi thì không khỏi cần sự tu luyện, khỏi cần biết tới chữ công đức. Còn bây giờ chúng ta rất cần công đức. Phần mở đầu hôm nay hơi xa nhưng giúp quý vị có một khái niệm để vào phẩm kinh rất là chắc chắn à. Vì nào quên lấy băng về nghe đi nghe lại nhiều lần, đây là cái cơ bản của tu trì của quý vị. Tôi đã thưa 14 phẩm kinh trước dọn đàn cho quý vị đi vào tòa bảo sở, 14 phẩm kinh sau mỗi một phẩm kinh một giá trị tuyệt vời của nó, một cái con đường chỉ dẫn để chúng ta tu đến chứng đắc ngay trong hiện đời. Ai tu mà không chứng đắc tôi bồi thường cho. Tôi sợ quý vị tu nữa chừng, tôi không tinh tấn, tôi không chuyên à, thành ra nó không đắc thôi. Bây giờ mời quý vị vào phần nội dung. Phần nội dung cái nét thứ này gọi là nét thứ tư, bởi vì ba nét trước là nửa phẩm kinh trước. Nét thứ tư này 1200 công đức nơi lưỡi của vị pháp sư Pháp Hoa Kinh. Lưỡi tới 1200 công đức. Quý vị đừng có nghĩ lưỡi là nếm, nếm nó mắc đậy cái nồi lại nó nếm được đâu. Cái lưỡi dù vừa nếm mà vừa nói nữa, cho nên dù khi có đóng cửa lại nó trong nhà nó nói cũng nghe ra này, cho nên được 1200 công đức. Còn ngửi á, khi mà nhét cái nút lại nó ngửi không được, cho nên nó có 800 công đức rồi. Thần đóng cửa lại nhốt nó không ra được, cho nên nó có 800 công đức. Còn ý á, nó buông lung, nhốt nó đây nó vẫn đi như thường, nó dạo chơi khắp 3000 đại thiên thế giới như thường, cho nên nó 1200 công đức. Đức Phật Thích Ca Như Lai tiếp tục dạy Bồ Tát Thượng Tinh Tấn và đại chúng, tức là đã dạy 3 phần rồi, bây giờ tiếp tục dạy nữa. Đây là phần chính văn, quý vị cố gắng nghe trong phẩm kinh mà quý vị hằng ngày thường tụng. Lại nữa, này Bồ Tát Thường Tinh Tấn, nếu có người thiện nam, người thiện nữ thọ trì kinh Pháp Hoa, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc thuyết giải, hoặc in chép, thì người ấy lưỡi đắc 1200 công đức. Các món ăn uống, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc ngon hoặc dở, hoặc đắng cay chua chát, nhưng khi vào lưỡi của vị pháp sư thì liền biến thành cao lương mỹ vị hoặc ngon ngọt như cam lộ nơi cõi trời. Chẳng có món nào mà không ngon ngọt. Bất cứ món nào mà vào cái lưỡi của vị pháp sư đều ngon ngọt, bởi vì hằng ngày vị pháp sư đã luyện rồi, đã cuốn lên nấu nước miếng rồi, đã thở hơi ra rồi, cho nên lưỡi lúc nào nếm cái gì cũng vẫn ngon. Cái đắng vẫn thấy đắng, nhưng mà đắng có cái ngon. Cũng như ăn trái ổ qua, chim quyên ăn trái ổ qua, nuốt vô thì sợ đắng mà nhả ra thì bạn cười. Quý vị nuốt cái mùi đời, nuốt vô thì đắng, gặp phải ông chồng mắc ó rồi đó thì thấy nhả đi thì sợ bạn cười, mà giữ thì đắng. Nhưng với người pháp sư Pháp Hoa Kinh á, thì thấy cái đó ngọt ngon lắm. Với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gặp Đề Bà Đạt Đa, ngài mừng lắm. Càng trở duyên chừng nào thì gió càng lung lay cây, cây càng đậu nhiều trái. Cho nên đắng cay chua chát của mùi đời biến thành ngọt ngon, cái gì ngọt ngon cả. Đó là lưỡi của vị pháp sư Pháp Hoa Kinh. Khi lưỡi đã đạt như vậy thì thanh âm thuyết pháp của vị pháp sư nơi giữa đại chúng đều trở thành pháp âm màu nhiệm, nên rất dễ thấm nhập vào tâm mọi người, khiến tất cả đều hoan hỷ vui thích. Lại nếu là chư thiên tử, chư thiên nữ, Đức Phạm Thiên Vương cùng thấy chư thiên khi nghe được âm thanh thâm diệu của vị pháp sư diễn nói chương cứu trước sau thì tất cả đều hoan hỷ đến nghe. Và tất cả các hàng long long nữ, dạ xoa nữ, càng thác bà nữ, khẩn na la nữ, ma hầu la già, ma hầu la già nữ, tất cả vì cần cầu nghe pháp nên đều đến vây quanh vị pháp sư để cung kính cúng dường lãnh thọ giáo pháp. Khi vị pháp sư nói ra, không phải một mình chúng ta nghe, mọi người đâu, mà từ trời rồng quý thần đều đến nghe. Và đặc biệt chư tỳ khưu ni, nam nữ Phật tử, quốc vương, vương tử, quần thần, đại chuyển luân vương, bửu quyến cùng ngàn vị con trời lẫn quyến thuộc nội ngoại cung điện, cả thảy đồng đến nghe vị pháp sư giảng thuyết. Vị Bồ Tát pháp sư này nhờ đắc công đức nơi lưỡi cho nên rất khéo thuyết pháp, vì vậy mà hàng Bà La Môn cư sĩ và nhân dân cả nước trọn đời thân cận cúng dường. Lại nữa, hàng Thánh Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát cùng chư Phật đều ưa muốn nhìn vị pháp sư này. Vị pháp sư này ở nơi nào cũng được chư Phật thẳng về hướng đó để dạy thêm những lời giáo pháp sâu màu. Vị pháp sư khi đã rõ biết và chứng đắc liền khởi tâm phát nguyện thọ trì tất cả giáo pháp của Phật. Để khi phổ quán giáo pháp, cái tiếng thuyết pháp của vị pháp sư mới thấm sâu và nhiệm màu, tức là được sự hộ trì của chư Bồ Tát chư Phật. Và khi được như vậy, vị pháp sư liền khởi tâm phát nguyện thọ trì tất cả giáo pháp. Để chi? Để khi phổ quán giáo pháp á, cái tiếng thuyết pháp của vị pháp sư đó mới thấm sâu và nhiệm màu. Nè. Liền lúc ấy Đức Thế Tôn tuyên thuyết thơ kệ trùng tuyên lại nét thứ tư này: lưỡi pháp sư thanh tịnh, nếm không còn vị xấu, ăn uống những món gì đều trở thành cam lộ. Lưỡi công đức thanh tịnh, tiếng nói mới nhiệm màu, thuyết pháp giữa đại chúng, đem nhân duyên thí dụ hướng dẫn tâm chúng sanh thấy nghe đều vui mừng cung kính và cúng dường. Chư thiên rồng giả xoa cùng thấy A-tu-la đều thành tâm cung kính đồng đến nơi nghe pháp pháp sư thuyết pháp qua. Dùng tiếng nhiệm màu này, khắp cùng 3000 cõi thấy đều được như ý. Đại tiểu chuyển luân vương lẫn ngàn con quyến thuộc thi lễ và cung kính thính pháp và thọ trì. Chư thiên long dạ xoa la sát tỳ xá xà cũng khởi tâm vui mừng, thường lui tới cúng dường. Phạm thiên cùng ma vương, trời tự tại, đại tự tại, các cõi trời như thế thường đến chỗ pháp sư, chư Phật cùng đệ tử nghe pháp sư giảng pháp thường mến luôn hộ trì hoặc hiện thân gia hộ. Trong cái đoạn kệ này có một cái chỗ đặc biệt, trước khi qua phần giảng luận tôi nhấn mạnh chỗ đặc biệt này. Khi chúng ta học tiểu thừa thì chúng ta thường nghe câu là đạo Phật bị ma vương khuấy phá, nhưng lên đại thừa và nhất là phẩm kinh này thì quý vị thấy rõ ràng, thấy không? Chuyển luân vương, ma vương đều đến cung kính cung dường để thính pháp văn kinh. Cho nên cái người mà đã là có công đức ở nơi sáu căn, dù công đức một chút xíu vẫn được các quỷ thần, nhất là các vị ma vương ủng hộ triệt để. Nhất là sau khi ma vương đã ngộ được cái giáo lý của Phật, thỉnh Phật về trên cái cõi trời thứ sáu của các ngài ấy để các ngài ấy học giáo pháp. Cho nên cái quan niệm đừng sợ ma vương nó quấy phá nữa. Nhất là các bà thấy một cô nàng nào đẹp đẹp đi vô chùa ăn mặc hơi lố lăng chút, đó con quỷ đó, con ma vương tới nó phá mấy thầy đó, dễ gì làm ma vương? Không dễ đâu. Cái ông trời Ngọc Đế quyền quy ở mấy tầng trời thứ hai à, còn ông ma vương ông ở tới trên tầng trời thứ sáu là cái trời tha quá tự tại, ông thần phép hơn ông trời nữa. Dễ gì con nhỏ nó làm ma vương? Nếu nó làm ma vương là tôi phải quỳ tôi lạy nó trước khi nó bước vô chùa, nó đâu có khả năng làm ma vương. Còn ông nào mà để con nhỏ nó chinh phục thì cũng nên để cho nó chinh phục cho rồi, cái cây nó cây lõi giá bón bếp chậm cho rồi chứ, để lên đẻo tượng Phật mình lạy trong bồ xề không, đã đi tu mà để cho nhiễm trần ô như vậy thì còn gì nữa. Ba cô đội gạo lên chùa, một cô áo thấm yếm thấm nha, bó bùa cho sư, sư về sư ôm tương tư ôm lăn ôm lóc cho sư tập đầu. Kể ra thì họ ngạo thiệt, nhưng mà nếu ông sư nào mà bị ôm lăn ôm lóc ấy, thì cũng rinh ổng bó cho nhà xác cho rồi, chứ để làm chi mình lạy cái ông sư giá đó. Con nhiều vậy, có gặp con cô yếm thấm vậy cái mà ôm lăn ôm lóc thì đó làm sao làm thầy người ta. Sáu căn chưa vượt khỏi sáu trần thì còn những cái khác làm sao nữa chứ, làm sao làm thầy ta được, mà làm sao ngồi trên để cung người ta lễ lại cung kính cung dường. Không phải người cung kính cung dường mà trời người quý thần đều cung kính cung dường, phải là một vị pháp sư pháp hoa kinh. Phần nội dung đến đó chúng tôi đi chuyên qua về phần giảng luận để quý vị nắm bắt cho nó rõ ràng đoạn kinh này. Muốn cho thân miệng ý và chỗ ở có mùi thơm, không có mùi hôi, chúng ta phải tuyệt đối sống đúng phương pháp vệ sinh thường thức của một con người. Cái này chúng tôi thường nhắc, mà quý vị trong bọn chúng tôi nhắc nó chơi thôi. Nhà ở của quý vị, giường nằm của quý vị, bếp núc của quý vị, bất cứ nơi nào của quý vị đều thanh sạch. Muốn cho thân miệng ý và chỗ ở có mùi thơm, không có mùi hôi, thì chúng ta phải tuyệt đối sống đúng phương pháp vệ sinh thường thức của một con người. Quý vị chép cái câu này, gian trên trần nhà, gian trên vách nhà, phải tuyệt đối thường sống thường thức. Thay cái bộ đồ ra, một là xếp để đó, hai là ra sổ xà phòng, cục xà phòng đi, rồi mới sổ hết nước xà phòng, mới đổ nước ngâm. Thay bộ đồ ra, đem bó trong cái thau ngâm, ngâm ngày sau quên giặt, ngày sau nữa, ngày thứ ba dớ cái bộ đồ lên, trời ơi nó thơm không chịu nổi. Chẳng nhập một mình hửi cái thơm đó mà cả nhà đều phải hửi cái thơm đó, không có vệ sinh chút nào cả. Thấy không? Cho nên cái này chúng tôi đã hướng dẫn quý vị kỹ suốt 5 năm rồi. Ngoài mặt vật thể ra, chúng ta còn phải cái kia ai cũng làm được. Bây giờ người tu pháp hoa kinh còn phải cái gì? Tuyệt đối giữ đúng phương pháp tu luyện, nhuần luyện oai nghi tế hạnh, phải luyện hơi thở nơi mũi, hít vào nhẹ thở ra chậm, tức là thở chậm sâu lâu nhẹ, đúng phương pháp sinh lực thể của hai. Hôm nay nhắc lại thôi, không có thời giờ để mà nhân sâu. Thở xả oai khí, thu thanh khí, hai phương thức nêu trên vẫn chưa đủ, phương thức thứ ba quan trọng hơn là trì chú tịnh pháp giới chơn ngôn và chú tịnh tam nghiệp chơn ngôn. Bài học tuần trước đã hướng dẫn, suốt tuần nay quý vị có trì tịnh pháp giới chân ngôn và tịnh tam nghiệp chân ngôn hay không? Có ngày được lần cho mấy có cho nó ngon vậy chứ đâu có dám hồ có to đâu. quý vị một ngày phải nhiều lần đi ngủ, trước khi ngủ cũng đọc, trước khi vào phòng tắm cũng đọc, trước khi vào nhà tiêu cũng đọc, trước khi vào mâm ăn cũng đọc, trước khi tiếp khách cũng đọc, trước khi bước ra khỏi nhà cũng đọc, trước khi lên bàn Phật cũng đọc, trước khi bưng cái những món cúng dường cũng đọc. Một ngày đọc nhiều lần như vậy, hồi ngồi không cũng đọc, phải đọc tịnh pháp giới để cho cái dùng này nó sạch, phải tịnh tam nghiệp để thân khẩu và ý nó sạch. Ha? Nếu quý vị không làm điều đó thì không bao giờ chúng ta tu chứng đắc hết. Cái này tuần trước đã hướng dẫn rồi, bây giờ chỉ chờ đợi quý vị tu luyện thôi. Người tu luyện, nhất là hành giả Pháp Hoa Kinh, nên thường xuyên thực hành để mũi có hương thơm. À, thường xuyên thực hành bài hôm nay và nét này thấm sâu về cái phần của lưỡi công đức. Lưỡi thuộc về miệng, miệng chủ trì về tiếng nói. Vị Pháp Trư Vốn Bố truyền Pháp Hoa Kinh thì tiếng nói chiếm phần quan trọng. Quý vị nói tới đây, quý vị không nghĩ là quý vị Pháp Sư đâu. Dù là quý vị nói một câu, quý vị cũng là thiểu phần Pháp Sư, công đức nhiều lắm. Dù là quý vị tùy hỷ, quý vị cũng là Pháp Sư. Cho nên căn bản nhất là phải luyện cái lưỡi, luyện cái miệng, vì nó là chiếm phần quan trọng đối với việc diễn giảng. Diễn giảng đúng, diễn giảng hay, diễn giảng hấp dẫn vẫn chưa đủ, mà phải đòi hỏi lưỡi đắc công đức. Muốn đắc công đức nơi lưỡi thì phải khổ luyện. Có hàng trăm hàng ngàn quy tắc luyện lưỡi, nhưng việc làm quan trọng của bí pháp luyện lưỡi là trì tụng đọc tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Hồi nãy có cái tịnh tam nghiệp rồi, tịnh tam nghiệp là thân, miệng và ý rồi, nhưng mà Đức Phật thấy chưa đủ, cái anh miệng này dữ dội lắm. À, trong tất cả thân, miệng và ý á, thì cái anh miệng là, nếu mà là nó là tội, nó cũng gây tới 4 tội. Nếu nó công á, nó cũng lập tới 4 công. Còn ý với thân á, nó có 3, hai anh kia có 6, mà một mình nó là 4. Cho nên cái miệng phải dữ dội. Cho nên Đức Phật chế thêm một cái bộ chú nữa, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Nếu không đọc tụng và trì chú này thì dù có tu ngàn vạn pháp môn, trải qua vô số kiếp, miệng cũng vẫn không thể có hương thơm. Thiếu hương thơm nơi miệng là lưỡi thiếu công đức. Thấy chưa? Hôm nay quý vị thấy là quan thấy sai lầm to lớn không? Cái quyển Nhật tụng mở ra lúc nào cũng thấy nó, mà quý vị không học. Nếu quý vị cải lại, nói dạ thưa thầy, à, con có học, thì bây giờ tôi nói chữ tu trước, quý vị đọc cho đủ cái câu chú tịnh khẩu nghiệp tôi nghe coi. À, cà chụp cà chữ mà. Bây giờ bắt đầu tập. Hôm nay dù có bận thì giờ mấy, tại đây cũng phải tập. À, quý vị nghe chúng tôi hướng dẫn. Cái câu này không thể rút gọn như là ôm lam ôm chị Lâm, mà câu này phải giữ nguyên, bởi vì nó quan trọng cho cái miệng, cho cái lưỡi. Nếu không đọc nó thường xuyên thì cái miệng cái lưỡi không bao giờ thanh sạch, không bao giờ thanh tịnh. Chúng ta phải chia ra 8 chữ trước và 6 chữ sau. 8 chữ trước chia làm 4 làm 4. Nếu không đọc nó thường xuyên thì cái miệng cái lưỡi không bao giờ thanh sạch, không bao giờ thanh tịnh. Chúng ta phải chia ra 8 chữ trước và 6 chữ sau. 8 chữ trước chia làm 4 làm 4. Để vợ nhớ. Tu rị à, là 4 chữ. Maha tu rị 8 chữ. Các vợ nhớ. Cho nên bây giờ quý vị đọc theo chúng tôi. Tôi đọc trước tu rị, maha tu rị, rồi quý vị cũng đọc theo 8 chữ đó. Tu rị, maha tu rị. Tu rị, maha tu rị. Tu rị, maha tu rị. Đó, bây giờ quý vị đọc một mình. Tu. Rồi, 8 chữ đó quý vị thuộc rồi phải không? Bây giờ còn 6 chữ nữa. 6 chữ này quý vị nhớ. 2 chữ tu nó liền nhau. Hồi nãy tu rị, bây giờ tu rị. tu rị, 3 chữ. Sa và ha, 3 chữ nữa, có 6 chữ. Tu rị, sao mà ha à. Thường thường quý vị thấy chữ là ta, thấy chữ bà, thấy chữ ha, là vì cái văn Trung Hoa không có chữ x, chữ s à, không có chữ v đức, thành ra mới đọc là ta bà. Chữ ta bà chữ nho có, mà sa và chữ nho không có, cho nên đúng với phạn ngữ Bắc Phạn thì nó là sa và ha. Chỗ nào đổi được chúng ta lần lần đổi cho nó đúng âm của phạn ngữ, đúng âm của cõi trời Phạm Thiên à. Bây giờ quý vị tập trở lại tám chữ đầu cho đến nó quên cái đó. Tu rị, tu rị, ma ha tu rị. Rồi bây giờ quý vị nghe, tu tu rị sa và ha, tu tu rị sa và ha, tu tu rị sa và ha. Bây giờ quý vị đọc tu tu rị sa và ha, tu tu tu. Rồi đọc lại từ đầu. Cái chú này là chú làm cho cái miệng cái lưỡi nó sạch, nó thơm. Tu không có đều à, bây giờ thấy không? Bây giờ tôi đọc trước, quý vị đọc sau. Để tôi đọc hết câu đã, rồi quý vị mới đọc. Tu rị ma ha tu rị, tu tu rị sa và ha. Tu tu rị ma ha tu rị, tu tu rị sa và ha. Tu hay quá, quý vị quá hay. Tối nay và bắt đầu mãi mãi đến chết vô trong hòm cũng phải đọc cái chú này để cho nó thơm. Tiếp sau cũng phải đọc nữa, nếu có trở lại cái cõi này phải nhớ cái này đọc. Ngày đọc nhiều lần, đọc càng nhiều càng tốt. Đọc chừng nào hơi thở từ miệng thoáng hương thơm, lúc ấy đã có kết quả, lại tăng cường lần đọc. Hơi miệng chưa thơm, đừng hy vọng tụng đọc thuyết giải kinh Pháp Hoa có công đức. Quý vị thấy nó quan trọng không? Tiếp theo, việc thọ trì tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, người tu luyện nhất là hành giả Pháp Hoa kinh phải luyện phương pháp nấu nước miếng. À, cái này đã hướng dẫn quý vị rồi, nhưng hôm nay nói thôi, có nấu nước miếng cách nào quý vị quên mất. Quý vị đi chợ mua trúng cái chai nước mắm, họ đổ pha nước trong mà bán cho nhiều, về để ít bữa nó thui. Mua cái chao á, về chưa kịp ăn, để ít bữa nó thui. Bây giờ làm sao? Đem đổ à? Không, đem bắt lên cái xoong chậm lửa nấu, nấu nó bay hết cái thui thì nó còn lại cái mùi vị bình thường để chúng ta ăn. Muốn nấu nước miếng cho nó thơm á, phải cuốn cái lưỡi lên à. Cái lưỡi là cái cầu chì, cái hàm trên á là dương điện, hàm dưới là âm điện. Cầu chì nó gặp cái dương âm điện, tự nhiên nó nóng nó nấu cái hơi ở trong này nè, nó dẫn cái hơi thông này, nó làm cho cái hơi nó hết thui. Rất là khoa học, cho nên phải nấu nước miếng. Cuốn lưỡi lên nóc vọng, tập luyện theo nhịp điều thân. Thân gì? Bọt, lưỡi, cuốn, trái, mặt, cổ, sau. Bây giờ quý vị thực hiện một lần. Bọt làm ấy. Bọt, quý vị làm bọt nè. Lưỡi cuốn, cuốn hơn. Trái, quý vị đừng đặt theo tôi, làm thôi. Trái, trái, trái nè. Ép lại, cuốn lưỡi lên. Mặt cổ sao. Thôi quý vị bình yên, nuốt nước miếng đi à. Phải luyện như thế, không thể nào bỏ cái luyện mà mặt cố sau này được. Cái này nó ở trong 36 nhịp điều thân, quý vị ôn lại và phải làm. Nếu không điều khiển được 36 nhịp điều thân thì cũng phải điều 6-7 cái nhịp này. Đoạn kinh này có hai mạch văn. Thứ nhất, lưỡi đạt về vị, biến vị đắng cay chua chát thành ngọt ngon, phải vậy không? Thứ nhì là âm thanh. Âm thanh không những riêng loài người mà hầu như tất cả đâu đâu cũng quy mến, cũng quy về. Khi lưỡi vị pháp sư đắc công đức, dùng lưỡi này để miệng thuyết giảng phổ truyền kinh Pháp Hoa. cái lưỡi nó tới hai vấn đề. Trong cái đoạn kinh có hai mặt, một mặt á là biến cái đắng cay chua chát đó trở thành ra ngon ngọt, mặt thứ hai là biến cái âm thanh đó trở thành màu nhiệm. Không ngọt ngon thì âm thanh không màu nhiệm, lưỡi không có hương thơm thì âm thanh không có màu nhiệm, cho nên phải luyện lưỡi. Đọc đoạn kinh này, hành giả mới giật mình rằng từ xưa nay mỗi chúng ta thường chủ quan rằng lưỡi mình đã đạt công đức khá nhiều. Muốn dùng thước để đo, để chiêm nghiệm xem chính mình đã đắc công đức nơi lưỡi hay chưa, thì xin mời quý vị ngồi vào mâm ăn. Ăn uống tất cả các chất ăn có các mùi vị khác nhau, dù là đắng cay, chua, chát, mặn, nồng, nhưng đối với lưỡi của vị Pháp Sư Pháp Hoa Kinh đều trở thành cam lộ mỹ vị, đều trở thành món ăn uống ngọt ngon. Tiến lên một trình độ nữa là qua một đêm ngủ thức dậy, miệng thở có mùi hương thơm chưa? Nếu chưa thì lưỡi chưa đạt công đức, chưa có công đức nên trời thần quỷ rồng chưa quy tụ để thính pháp văn kinh và cúng dường vị Pháp Sư. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên phải luyện thôi. Tôi thường nói luyện luyện, hôm nay quý vị mới thấm sâu được cái chữ tu luyện. Ta phải thực hành, tức là phải thực hành và phải thực hành và thực hành, và hành phải chuyên, chuyên phải đúng phương pháp. Ba cái: phải thực hành, hành phải chuyên, chuyên phải đúng phương pháp. Chật một cái không được, đúng phương pháp mà không chuyên không được, mà chuyên mà không chịu thực hành thì làm sao chuyên? Đó là nét thứ tư về lưỡi. Lưỡi còn nhiều lắm, nhưng thời gian không cho phép chúng ta. Mong quý vị mở rộng ra cái tầm hiểu biết để tự mình nương theo những phần căn bản mà luyện cái lưỡi của quý vị, luyện cái miệng của quý vị, luyện tiếng nói của quý vị. Bây giờ đến nét thứ năm, phần chính văn. Nét này là 800 công đức nơi thân của vị Pháp Sư Pháp Hoa Kinh. Đức Phật Thích Ca Như Lai dạy tiếp về 800 công đức nơi thân của vị Pháp Sư. Lại nữa, này Bồ Tát thường tinh tấn, nếu có người thiện nam thiện nữ thọ trì hoặc đọc hoặc tụng hoặc in chép hoặc thuyết giải kinh Pháp Hoa, thì thân của vị này có 800 công đức. Thân hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng tợ ngọc lưu ly, ai ai cũng thích nhìn, bởi vì thân người đó thanh tịnh. Nên chúng sanh khắp 3000 đại thiên thế giới, hết thảy các sự việc sanh chết dưới trên, sanh nơi lành nơi dữ vân vân, đều hiện rõ phản chiếu đến thân thanh tịnh này. Kể cả núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Di Lâu, núi Đại Di Lâu vân vân, chúng sanh và các núi này đều phản chiếu vào thân vị Pháp Sư. Dưới địa ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đánh cánh vật, và chúng sanh các nơi này cũng phản chiếu nơi thân của vị Pháp Sư. Hoặc các thời thuyết pháp của hàng thánh Thanh Văn, Bích Chi Phật, chư vị Bồ Tát, nhất là chư Phật, đều hiển hiện thân của vị Pháp Sư. Đó là thân. Trước khi đi vào cái phần này để mà phần thơ kệ, thì tôi hỏi quý vị để quý vị nghĩ cái đã. Về cái phần thân á, tôi đã hướng dẫn quý vị chưa? Nếu đã hướng dẫn rồi, quý vị có nhớ không? Nếu ai có thực hành về phần tu luyện nơi thân thì hôm nay chúng tôi hỏi đây quý vị nhớ ngay. Mà nếu quý vị quên rồi đó, cái này nó chồng lên cái kia, quý vị quên không thực hành về thân á, thì hôm nay chúng tôi hỏi quý vị không nhớ. Bây giờ tiếp theo phần chính văn của đoạn này. Đức Phật Thích Ca Như Lai tuyên thuyết thơ kệ trùng tuyên lại nghĩa này: người nào trì pháp hoa, toàn thân đạt thanh tịnh, sạch tợ ngọc lưu ly, ai ai cũng ưa nhìn, phản chiếu tợ gương trong, cảnh sắc đều hiện rõ nơi thân vị Pháp Sư. Hết thảy vật trong đời, chỉ thân này mới rõ, thân khác dĩ nhiên là không, tức là những cái thân khác không giống như cái thân vị pháp sư, thân khác, thân những người khác thì dĩ nhiên không. Khắp 3000 thế giới, hết thảy hàng chúng sanh, trời người Atula, địa ngục quỷ súc sanh, các sắc tượng như thế đều rõ hiện nơi thân. Cung điện của chư thiên nhẫn đến trời Hữu Đánh, núi Thiết Vi Di Lâu, núi Ma Ha Di Lâu, suối sông cùng biển cả chiếu hiện khắp châu thân chư Phật hoặc Thanh Văn, Bích Chư, chư Bồ Tát, thuyết pháp chung hoặc riêng, thấy thấy đều thể hiện pháp sư chưa diệu thân, pháp tánh sanh các lậu, dùng thân thanh tịnh thường, hết thấy rõ biểu hiện. Đó là những lời kệ mà Đức Thế Tôn đã ca ngợi về cái thân pháp sư của vị pháp sư Pháp Hoa Kinh. Bây giờ đi vào phần giảng luận của cái nét này. Giáo lý của Đức Phật khó nhớ, khó hiểu nhất là mật nghĩa và là thuật ngữ. Phải vậy không? Mật nghĩa và thuật ngữ khó hiểu lắm, khó nhớ lắm. Riêng về cái chữ thân á, cũng rất nhiều thuật ngữ. Quý vị, chữ gì nhiều thuật ngữ quý vị nhớ chưa? Pháp thân, ứng thân, phân thân, hóa thân, hiện thân, diệu sắc thân, vân vân, phải không? Tới giờ này nhiều vị cũng chưa hiểu mấy cái này đâu, nhưng để dịp khác đã. Bài này đề cập 800 công đức về thân của vị pháp sư Pháp Hoa Kinh. Thì chữ thân ở đây không phải như danh từ thuật ngữ về thân như đã nêu trên, nó không phải giống như mấy cái kia. Chữ thân này nó thường lắm, chỉ là thân bình thường như bao nhiêu thân bình thường khác, nghĩa là cũng do cha mẹ sinh ra, chỉ có đặc biệt hơn những cái thân phàm tục khác là có tu có luyện, có thọ có trì pháp diệu, chỉ có nhiêu đó thôi. Thân bình thường cho nên rất dễ hiểu, nên những cấu quế âm tứ được thanh lọc, nhờ vậy mà thân thế vị thọ trì pháp Hoa Kinh được thanh tịnh. Nhờ thanh tịnh nên đạt được công đức, người nào hoàn toàn thanh tịnh thì đắc 800 công đức. Vị nào chưa hoàn toàn thanh tịnh thì ít hơn, vị mới bắt đầu thọ trì hoặc thọ trì chưa đúng phương pháp cũng vẫn có phần nào thanh tịnh, cho nên cũng vẫn có được phần nào công đức. Chúng ta ở đây ai cũng được có phần nào công đức hết à, mặc dù chúng ta chưa thực sự là thọ trì, chúng ta chưa thực sự là tu tập, tu luyện hoặc là khổ luyện. Nhờ công đức nên thân thể vị đó hơn thân thể người khác. Trong những lời tụng kinh khai kinh á, tối nào quý vị cũng có tụng phải không? Chư Phật hiện toàn thân, chư Phật hiện toàn thân, con câu vậy em có không? À, có nơi tụng á, là Phật lực thế nhập toàn thân nhiệm màu. Ở đây nè, quý vị thường tụng là Phật lực thế nhập toàn thân nhiệm màu, cái này đã giảng rồi, giảng trong cái khóa đầu của chúng nam cư sĩ và hình như khóa nhì của chúng nữ cư sĩ. Phật lực thế nhập toàn thân của vị thọ trì kinh Pháp Hoa, làm sao mà thế nhập? Vị nào có thể ví dụ cho chúng tôi nghe thế, làm sao mà thế nhập? Và như vậy quý vị được chư Phật, Phật lực của chư Phật á, thế nhập toàn thân quý vị chưa? Có thể nhập rồi, nhưng mà chưa toàn thân, chưa nhiệm màu thôi. Vậy thì thế nhập sao? Làm thế nào thế nhập? Tôi hỏi câu đó, tôi sẽ hỏi thêm câu nữa để quý vị thấy thôi, tôi không có trả lời. Nguyên tố ngọt và thơm của vũ trụ, nó làm sao để thế nhập vào trái nhãn? Cái trái nhãn á, hồi nó còn nụ bông, rồi lên trái nhãn nhỏ nhỏ, lần lần nó lên nó lớn. Cách đó một ngày mình ra mình nếm thử nó không có ngọt, nhưng vào bỗng một buổi sáng đó thấy dơi nó bay, trong đêm sáng ra mình hái trái nhãn mình nếm cho ngọt. Vậy thì cái nguyên tố của vũ trụ nó làm sao nó thể nhập cho trong cái nhãn nó ngọt và nó thơm. Các trái khác cũng vậy, chúng tôi lấy trái nhãn để cho quý vị dễ hiểu. Làm sao? Làm sao là làm sao? Làm sao có nghĩa là trồng cây nhãn đúng phương pháp. Trồng cây nhãn đúng phương pháp. Khi nào hội đủ các yếu tố thì tự nhiên được các chất nguyên tố thơm và ngọt nó thể nhập vào quả nhãn mà thôi. Có gì lạ? Nó đủ nguyên tố, đúng phương pháp và đủ nguyên tố, đủ yếu tố là nó tự nhiên. Đúng phương pháp và đủ yếu tố thì tự nhiên các nguyên tố của vũ trụ tự nhiên nhập vào. Nhất là nguyên tố thơm, nguyên tố ngọt. Con người cũng như thảo mộc, ai sống và thực luyện đúng phương pháp, khi nào hội tụ đủ các yếu tố của quy tắc pháp diệu nhập đời. Đủ các yếu tố của quy tắc pháp diệu nhập đời thì tự nhiên được các chất nguyên tố thanh tịnh của vũ trụ, các sắc tướng của vũ trụ, các sắc tướng thanh tịnh của vũ trụ nhập vào toàn thân thế một cách màu nhiệm. Cho nên bây giờ thân của chúng ta cần phải thực hiện đúng quy tắc pháp diệu nhập đời. Người nào còn pháp thô, người nào mới chuyển sang pháp tế, người nào còn ở pháp vi, vô vi thì những nguyên tố thanh tịnh của vũ trụ chưa nhập vào toàn thân của vị nhiệm màu. Cái sắc thân của chư Phật, cái màu nhiệm của chư Phật, Phật lực của chư Phật chưa nhập vào toàn thân của mình nhiệm màu. Muốn thể nhập vào đầy đủ các yếu tố của quy tắc pháp diệu nhập đời thì mời quý vị trở về thực hiện trở lại khóa 1, khóa 2, khóa 3, khóa 4, khóa 5. Đi nhẹ nhàng vững bước khoan thai, bước đi quy tướng trong ngoài bình yên, mỗi nhịp bước theo dòng thiền, sáu căn tám thức đồng duyên mới là. Một câu đó thôi quý vị tu cũng bắt mệt rồi. Bởi vậy cho nên hôm nay tôi biết quý vị chưa tu. Bây giờ nếu có một cuộc tuyển lọc á, mà có giám khảo chấm á, mà mỗi vị đi ngang qua một cái bộ đi không á, thì vị nào nhiều lắm một điểm à. Đứng vững trên hai chân à, an trụ trên toàn thân à, hùng vĩ như núi lớn, uy nghiêm như thiên thần. Phải không? Quý vị đứng sao? Nằm sấp là loài súc sanh, co ro là tôm tép, nghiêng phải thế tuyệt đẹp, thoải mái tròn tinh anh nằm. Trong 10 cái bài này nhiều vị tới giờ này chưa thuộc, nhiều vị thực hiện được một vài lần rồi bỏ, nhiều vị thực hiện nửa chừng rồi bỏ. Cái đó hồi tôi học có từng thân lực thế nè. Quý vị không tập luyện cái thân quý vị, làm sao mà quý vị nhập vào đời, nhập đời bằng cái pháp diệu được. Quý vị đang nhập vào đời bằng pháp thô. Con quý vị làm sai, quý vị chửi tùm lum lên hết, ôm sòm ấm sòm à, đâu có diệu đâu. Cái nhìn á, mới con mắt ra cái nhìn cái một cái đùng ha, mở mắt ra phải bốn nhịp, nhắm mắt lại cũng phải bốn nhịp. Bước cái chân đi, đi nhẹ nhàng và 10 đầu ngón chân xuống dưới đất trước, bưng cái tách trong nước, thò trong cái quai, xây nó lại và dỡ lên nha, đưa ra như này, đưa như này, đưa vào, nhìn cái đã, rồi mới uống. Đưa ra, đưa ra, đưa xuống và xuống đây, nhóm nghiêng cái ly về phía trước một chút để cho một phần cái đít ly nó đụng vào cái dĩa và lúc bây giờ mới hạ xuống. Nó chỉ kêu cái cạch nhẹ thôi, còn cái này mình bắt đầu đưa xuống. Ba lần bể dĩa. Đời sống còn thô lắm thì làm sao quý vị được pháp diệu? Tại sao chúng tôi năn nỉ quý vị thực hiện, quý vị không làm? Tại sao chúng tôi năn nỉ quý vị làm pháp sư thay chúng tôi để dạy con quý vị không dạy? Cái này nó tốn bao nhiêu giờ, nó tốn bao nhiêu tiền, nó tốn bao nhiêu sức, tại sao quý vị không làm chứ? Vậy thì chừng nào có công đức? Và chúng tôi nói phỉnh quý vị à, tôi nói giỡn quý vị à. Tự nhiên diệu á, cái thân này diệu á, nhập vào lời diệu thì tự nhiên nguyên tố nó đến với mình. À, chỗ nào đang nói nhỏ, chỗ nào đang nói lớn, phải đúng văn phạm, phải đúng cái lưỡi và cái môi. Khi trì chú ôm thì cái môi làm sao, lam thì cái môi làm sao, ôm nó làm sao, chị lâm nó làm sao. Nãy vì không có thì giờ, khi đọc ôm lam thì đọc chậm, nhưng tu rị tu phải tu cái mó ra chứ. Chứ ví dụ đừng ngồi để cái mó vậy, tu đời nào nó tu à, rị à, chữ rị với rị, tu rị rị xịt chứ, gần như chữ ni ấy. Om mani chữ ni, đọc chữ ni cắn răng lại ni à. Để ta nhớ mà khi vào nhà tiêu đi tiểu là phải cắn răng lại thôi. Những cái đó căn bản lắm, rất là cơ bản, rất là dễ, ai cũng có thể làm được. Nhưng quý vị có cái tật hay quên, bởi vì thấy nó không quan trọng, bởi vì quý vị không nhận quý vị là pháp sư Pháp Hoa Kinh. Dù nói một câu, dù nói một chữ đúng pháp diệu truyền cho con cho cháu mình hay người hàng xóm, quý vị vẫn là thiểu phần công đức pháp sư. Dù nói một câu, dù nói một chữ, dù bày một hình ảnh, đều là công đức pháp sư. Toàn đoạn văn kinh tuy tả chi tiết từng vấn đề, nhưng toàn ý là tất cả sắc tướng tươi đẹp hoặc không ở khắp 3000 đại thiên thế giới, thấp nhất là ở A Tỳ địa ngục, cao đến cõi trời hữu đánh, thấp nhất là chúng sanh ở 3 đường dữ, cao nhất là 4 quả vị giải thoát, hết thảy đều phản chiếu, đều thẩm nhập vào toàn thân của vị pháp sư Pháp Hoa Kinh. Đến năm nay quý vị tin chưa? Mình thua trái nhãn à, ha? Trái nhãn trồng không đúng thì không bao giờ có trái nhãn ngọt hết. Mình không đúng, tu luyện không đúng, không bao giờ có tất cả những cái gì của từ cao từ thấp phản chiếu vào mình hết. Quý vị có coi tivi không? Không lẽ mình thua cục sắt à? Thua cái mặt kiến của tivi à? Nó là cục sắt, nó là mặt kiến mà khi mở đúng cái từ trường của nó, đúng cái quy pháp của nó, đúng cái yếu tố nó bấm nút à, tự nhiên nó hiện lên hình nói ra tiếng. Không lẽ chư Phật chư Bồ Tát thua mấy ông trên đài truyền hình à, thua mấy ông nhà khoa học à? Khi chúng ta đúng từ trường thì tự nhiên Phật lực của chư Phật nhập về toàn thân chúng ta. Có nhập vào toàn thân chúng ta thì chúng ta mới đầy đủ công đức, mới phát triển nhanh được, thân này mới sạch như ngọc lưu ly được. Cái thân này sạch tợ ngọc lưu ly, chứ không phải như ngọc lưu ly, không phải là ngọc lưu ly. Cái ngọc lưu ly nó không dính bụi, nó trong sáng, nó quý báu. Cái thân này nó còn dính phàm trần, nó trong suốt, nó thanh tịnh, nó không nhiễm bụi trần. Cho nên thân vị pháp sư là trong sạch tợ ngọc lưu ly, chứ không phải thành một cục ngọc lưu ly à. Mỗi vị hành giả Pháp Hoa Kinh, hoặc mỗi người đang tu luyện tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, hoặc đang tu luyện theo kinh Pháp Hoa ở khắp mọi nơi, hoặc chỉ tu luyện theo phẩm phổ môn, hoặc chỉ chuyên niệm đề kinh Pháp Hoa. Chúng tôi dùng nhiều cái hoặc để chi? Để ai cũng đi vào trong cái bài học này hết. Mỗi người chúng ta hãy ngồi tịnh niệm, nhắm mắt quán niệm đúng từ trường khắp vũ trụ, rồi tự chiếu soi trở về thân của chính mình. Hãy chiêm nghiệm xem thân thể của mình đã thu hút được những gì trong mười phương đất trời. Quý vị có khi nào quý vị quay trở về của quý vị để quý vị nhìn quý vị đã thu hút được mười phương đất trời chưa? Quý vị đã quán niệm đúng từ trường, tự nhiên thu hút mười phương đất trời chưa? À, quý vị chưa? Cho nên cái khi cái câu đó viết lên thành tên một cái tác phẩm, một cái bức vẽ, quý vị cũng không cần. Chứ nếu mà ai thường đem hay quán niệm đúng từ trường á, thì quý vị sẽ quý cái câu đó lắm. Quý vị có quán niệm không? Có đúng từ trường không? Cái thân quý vị có được chiếu không? Được hay không? Sao không được? Chắc chắn không nhiều cũng ít chứ.
Không lẽ tu 5-6 năm nay không có chút nào à? Mỗi một người tu luyện thọ trì kinh Pháp Hoa cũng đều được có những cái gì đặc biệt khởi sắc hơn người phàm tục. Cái gì là cái gì? Cái gì đặc biệt đó chúng ta không thể diễn tả được, nhưng phải hiểu chính xác rằng đó là công đức. À, thì cái gì đó là công đức. Nếu quý vị không có công đức phải như vậy đâu. À, thấy không? Thân thể của người thọ trì kinh Pháp Hoa đã bắt đầu có công đức rồi đó. Tại sao mình không thấy? Chúng ta hãy tinh tấn hơn nữa để phần công đức này ngày mỗi tăng trưởng, hầu trở thành bán phần pháp sư công đức. Bây giờ là thiểu phần, ít nhất thân quý vị cũng được 2-3 cái công đức rồi, 5-7 cái công đức rồi. Bây giờ mình làm sao tiến tới 400 công đức, để một dịp nào đó mình đạt 800 công đức trở thành pháp sư Pháp Hoa Kinh. Việc toàn phần pháp sư công đức ngày ấy nhất định không còn xa. Ít nhất trong đạo tràng này, tôi nghĩ ít nhất trong đời này, trong cái cửa nhân 21, đạo tràng chúng ta ít nhất cũng được 5-10 người. Hoặc là khi bỏ thân tứ đại liền đắc công đức thần thông. Chắc chắn như vậy. Không được toàn phần thì cũng được bán phần, có công đức. Bởi vì hiện tại chúng ta đang có công đức mà. Thân quý vị đang có công đức mà, quý vị không hay đó thôi. Và nét cuối cùng, 1200 công đức nơi ý của vị pháp sư Pháp Hoa Kinh. Quý vị cố gắng tĩnh tâm để nghe toàn phần chính văn của phẩm kinh mà quý vị thường tụng hàng ngày. Đức Phật Thích Ca Như Lai tiếp tục thuyết giảng về 1200 công đức nơi ý của vị pháp sư Pháp Hoa Kinh. Đây là lời nói của Đức Thích Ca Mâu Ni và Đại hội Kiết Tập ghi lại. Lại nữa, này Bồ Tát thường tinh tấn, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người thiện nam, người thiện nữ thọ trì kinh Pháp Hoa, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc thuyết giải, hoặc in chép kinh Pháp Hoa, thì ý của vị đó được 1200 công đức. Dụng ý căn thanh tịnh này, nghe dù là một bài kệ hoặc một câu kinh Pháp Hoa mà thấu suốt vô lượng vô biên nghĩa. Khi đã hiểu nghĩa rồi, diễn nói một câu hoặc một bài kệ thời gian 1 tháng, 4 tháng, nhận đến 1 năm, các pháp thuyết ra tùy theo nghĩa lý phù hợp với nghĩa thực tướng của các pháp, chẳng hề trong trái. Thì vị này dù có giảng giải sách thế tục, chính trị, kinh tế, công nghiệp, đời sống vân vân, thì những điều đó thấy đều là chánh pháp. Mọi sự nghĩ tưởng, động tịnh, thí luận của hết thảy 6 đường chúng sanh khắp 3000 đại thiên thế giới, vị pháp sư Pháp Hoa Kinh thấy đều rõ biết. Dầu chưa đắc trí tuệ vô lậu, nhưng ý căn đã thanh tịnh như thế, thì vị đó có suy tính, có nói năng những điều gì cũng đều là Phật pháp, chẳng hề trái với lý chân thật. Tất cả đều là lời của kinh mà chư Phật từ xưa đã thuyết. Cái chỗ này nhấn mạnh một chút là ý dù nghe một câu, một bài kệ, nhưng mà thông suốt đến vô lượng vô biên nghĩa. À, ý phải thông suốt, không cần nghe nhiều. Dù nghe một câu, một bài kệ, nhưng mà ý đã thông suốt vô lượng vô biên nghĩa. Khi thông suốt rồi mới đem ra, mới giải bày, diễn giảng, thuyết giải cho người khác, thì ý được đủ 1200 công đức. Riêng chúng ta chưa thấu hiểu được vô lượng vô biên nghĩa, chúng ta hiểu một phần nào nghĩa thì chúng ta cũng được một phần nào công đức. Dù ý chúng ta chưa đắc trí tuệ vô lậu, nhưng mà thọ trì kinh Pháp Hoa thì ý đã thanh tịnh, cho nên dù có suy tính việc gì, việc đó là việc của thế tục, thì tất cả những cái đó đều là lời của chư Phật quá khứ, hiện tại đã thuyết giảng, lời vị đó trở thành là lời của chư Phật. Nói năng biện bạch tất cả các sách ở trong đời, sách chính trị, sách công nghệ, sách đời sống, thì những nói năng đó cũng trở thành là lời của kinh điển cả, nhưng với điều kiện là ý người đó phải thông, phải đắc pháp diệu, phải biết thọ trì, phải có công đức. Đức Phật tuyên thuyết thơ kệ trùng tuyên lại nghĩa này: ý pháp sư thanh tịnh sáng suốt không vẫn được, dụng căn ý lành này hiểu pháp lạ thượng trung, nhận đến nghe bài kệ đạt thông nghĩa vô biên, thuyết đúng pháp trước sau 1 4 tháng 1 năm, cõi này và ngoài trong hết thảy các chúng sanh, trời người thần quỷ rồng. Nghĩ tưởng của 6 đường vị pháp sư Pháp Hoa thấy thế đều thấu suốt, các pháp thấp vừa cao hạ trung thượng thì vị pháp sư cũng đều nghe. Chư Phật khắp 10 phương phước máu tướng trang nghiêm, thường chúng sanh thuyết pháp, pháp sư cũng nhuần chim, chiêm nghiệm vô lượng nghĩa, thuyết giải cũng vô lượng, sau trước chẳng quên lầm, nhờ thọ trì Pháp Hoa toàn thông các pháp tướng. Nghĩa là chư Phật thương chúng sanh thuyết pháp ở khắp nơi, thì vị pháp sư dù là không nghe nhưng cái ý vẫn thông với Phật và được chiêm nghiệm vô lượng nghĩa, được nhuần chim những cái công đức đó. Nhờ thọ trì Pháp Hoa toàn thông các pháp tướng, ý nghĩa rõ trước sau, suốt chữ nghĩa ngôn từ, y chỗ hiểu diễn giảng vị pháp sư thuyết ra là pháp quá khứ của Phật. Vị thuyết giảng Pháp Hoa giữa chúng chẳng hãi sợ, người thọ trì Pháp Hoa y thanh tịnh như thế, dầu chưa tuệ vô lậu, trước đã đạt hữu tướng là nhờ trì kinh này an trụ bậc khi hữu, nên được thấy chúng sanh mừng vui và kinh mến. Hãy dùng ngàn ức muôn lời lẽ háo vi diệu phân biệt mà thuyết pháp, nhờ trì kinh Pháp Hoa. Đó là toàn văn, chính văn có nét cuối cùng của phẩm kinh Pháp Sư Công Đức. Nét thứ 6 chú trọng về ý. Bây giờ chúng ta lướt sơ qua một đoạn về giảng luận đại cương của nét thứ 6 này. Toàn phẩm kinh này ý công đức là quan trọng. Toàn phẩm kinh tới 6 cái giác quan, tức là 6 căn tiếp với 6 trần, nhưng mà cái ý là quan trọng nhất. Nhưng Đức Thế Tôn chỉ tóm lược đại cương, trái lại ngài lại thấm sâu về 5 căn mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, phải vậy không? Khi phần chánh văn Đức Phật nói ý đơn lược lắm, còn mấy cái kia Đức Phật nói dài mà nói sâu, nói rõ ràng lắm. Chủ điểm của Đức Phật dạy người tu luyện và người hoằng dương chánh pháp là chớ nên xem thường 5 giác quan ban đầu, tức là tiền ngũ căn. Cái bệnh của chúng ta thường thường cái tập trung ý mà bỏ quên cái 5 giác quan kia, phải vậy không? Quý vị tập trung thiền cứ lo cái ý không, nhốt cái ý, cột cái ý, phong cái ý, quan niệm cái ý, mà mấy cái kia không có tập. Cho nên mấy cái bài tập đi như đi Phật đi, đứng như Phật đứng, nằm như Phật nằm, ngồi như Phật ngồi, không có, quý vị không có luyện. Cho nên hôm nay cái chỗ này nhắc lại là người tu luyện phải luyện cái tiền ngũ căn. Tu luyện 5 giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi và thân đắc thì ý rất dễ đắc. Mà nếu tu luyện ý không, mà không tu luyện 5 giác quan kia thì ý cũng không đắc, mà 5 giác quan kia cũng không đắc. Nhất định là như vậy. Vì vậy văn kinh của phẩm này Đức Phật nhấn mạnh về công đức tiền ngũ căn nhiều hơn. Đó là nguyên do rất chính xác. Đoạn thứ 5 đề cập công đức nơi ý. Vậy chúng ta hãy quán chiếu lại ý của chính mình bằng cách nhắm mắt tịnh niệm, quán chiếu xem đã đúng từ trường chưa. Hôm nay quý vị có tu vậy chưa? Chắc có lẽ cũng mập mờ vậy thôi. Cái kiêng chút, cái nọn chút, lang bang ấy, cũng như là con én bay giữa trời mùa đông, bị gió chao đảo, bị mây, bị mù sương, bị tuyết. Con én cứ lờ không biết nó đậu đâu hết. Nhưng mà nhờ cái chức tu mấy năm nay cho nên nó đã trở thành con én, cho nên không rớt xuống biển. Cho nên con cái chức tu mấy năm nay nó trở thành con bồ chao, nó trở thành con chim cắt, nó trở thành con chim chào màu, nhưng rớt biển lầu. Có tu nhưng mà không có lăng bang là mờ vậy thôi. Đoạn thứ 6 này đề cập công đức nơi ý. Vậy chúng ta không chẳng những nhắm mắt quán chiếu từ trường là đủ. Vì quán chiếu từ trường đó, nó ở mắt và nó cũng có ý trong đó. Nhưng mà ở đây ý nó hỗ tương năm giác quan kia, bây giờ trở về một mình nó. Trở về một mình nó, cho nên bây giờ phải riêng nó. Cho nên chúng ta phải cần phải mở thêm một bước nữa. Khi năm giác quan kia được rồi, một bước nữa để tu luyện giác quan ý. Hãy nhắm mắt quán từ trường, tiếp theo nhắm mắt tay trái cái gì lên để mình tu về ý. Bây giờ quý vị cho tôi biết đi. Hôm nay nếu quý vị đã tu về ý rồi thì quý vị nhắm mắt làm gì? Cho chúng tôi biết tôi coi. Mỗi cái nó có mỗi cái. Nhắm mắt mà quán từ trường đó, khi quán niệm đúng từ trường đó thì cái quán niệm nó cũng có ý nhân ba riêng nó. Có mắt, có tai, có mũi, lưỡi. Bây giờ cái ý nó làm chủ. Hồi nãy giờ mấy cái kia làm chủ nó đi theo. Bây giờ ý làm chủ mấy cái kia đi theo. Bây giờ là ý đi trước. Vậy thì quý vị tu làm sao về cái ý? Nó nghe coi. Khắp thấy các loài chúng sanh, tuy rất nhiều pháp môn tu cho khắp thảy các loài chúng sanh. Các pháp môn tu đó nó rải rác qua các lời dạy nơi các bộ kinh. Phải vậy không? Nhất là bộ kinh Pháp Hoa này. Nhưng mà tuy là nhiều pháp môn, nhưng mà có hai pháp môn được nhiều người tu và cũng được nhiều người chứng đắc nhất. Đó quý vị, hai pháp môn gì? Ai nói trúng cái này giỏi? Vì chúng tôi nói rải rác quý vị không thu lượm được. Hôm nay tóm lược này mà không thu lượm được thì quý vị không biết sao rồi. Nên nhớ lấy băng về mà nghe đi nghe lại. Tuy nhiều pháp môn, nhưng mà có cái hai cái pháp môn mà được nhiều người tu và cũng được nhiều người đắc, đó là Bát Nhã Trí và Từ Bi Tâm. Bát Nhã Trí và Từ Bi Tâm. Nhưng muốn đắc Bát Nhã Trí thì trước nhất phải đắc Từ Bi Tâm đã. Đắc Từ Bi Tâm coi đã. Phương pháp nhắm mắt trái tâm từ và tâm bi khắp các pháp giới chúng sanh, đây là một trong nhiều cách tu luyện về pháp môn Từ Bi Tâm. Tu cho ý, thực hành. Và thực hành nghĩa là học lý thuyết hiểu rồi phải thực hành, phải tu tập, tu luyện và phải khổ luyện. Hôm nay chỉ hướng dẫn quý vị Từ Bi Tâm thôi. Với ý công đức của Pháp Hoa Kinh là người tu luyện phải trái tâm từ, tâm bi khắp thảy pháp giới chúng sanh, sau đó phải khổ luyện pháp môn Từ Bi Tâm và rồi tiến đến tinh luyện Bát Nhã Trí. Nếu chúng tôi nói đến đây cho qua thì chắc lẽ quý vị đêm nay về cũng không biết phải ăn bày trái cái Từ Bi Tâm là trái làm sao. Trước khi quý vị cái Từ Bi Tâm, quý vị nghe chúng tôi nói đây, quý vị nhớ là chỉ trái cái tâm từ trước. Quý vị chưa đủ khả năng để trái tâm bi đâu. Tâm từ riêng, tâm bi riêng, rồi ta kết lại tâm từ bi, tức là tâm từ và tâm bi hai cái hợp lại. Người mẹ sáng cho con 5 đồng bạc, 5.000 bạc, 500 bạc để nó đi học, thì người mẹ đó là bà mẹ tâm từ đối với con. Bà mẹ sáng con đi rút cái roi ra, nhịp nhịp mấy roi, tao quánh mày 5 roi, đi không? Con sợ quá đi, thì bà mẹ đó là tâm bi. Bà mẹ có lúc rút roi ra, có lúc cho tiền, tùy theo lúc, thì bà mẹ đó là bà mẹ trái tâm từ bi, cả từ lẫn bi. Từ là luôn giữ cái vui cho người khác, bi là chua đuổi, cắt đứt, bạc đẩy cái khổ cho người khác. Đẩy được cái khổ rồi mới giữ được cái vui. Cho nên tâm từ và tâm bi phải chia hai ra để mà tu. Tới hôm nay mới bắt đầu vào tu về cái ý, thì quý vị chỉ trái cái tâm từ ra trước. Tối nay quý vị về tập trái tâm từ thử xem sao. Bây giờ ngay trước đây, quý vị nhìn lên cái chậu hoa, trong này nó là hoa cúc. Hoa cúc thiệt đó, nữ giới. Trái tâm từ lên tất cả giới nữ ở trên đất nước Việt Nam này, những người đàn bà Việt Nam, những bà mẹ, bà chị, người vợ Việt Nam bị hai cuộc chiến đau thương, tới giờ này vết thương chưa lành. Và những người đàn bà, những người nữ của trên toàn thế giới, tôi xin trái tâm từ lên quý vị. Chúng ta, quý vị và chúng tôi cho là chúng ta, tâm từ chúng tôi trái lên là quý vị như số phận của cái chiếc hoa kia vậy. Cũng tự nhiên cắt khỏi cành để đem cắm trên bằng trong, để cho thiên hạ thụ hưởng. Đời sống tôi rời khỏi mẹ cha, rời khỏi cái nơi âu yếm, về sống với chồng suốt năm thuốc tháng, bếp núc to thang, rồi lăn lóc nào con nào chồng, nào ngoài xã hội biết bao nhiêu. Và chúng tôi được xếp ngang hàng với kẻ nô tì, bị chồng đánh, bị con chửi, bị xã hội khinh khi. Tôi tội gì? Cái hoa kia tội gì mà người Âu Mỹ không hề bứt một cái hoa để dò tan nát hay dậm ở dưới chân? Còn người Á Đông tại sao bứt cái hoa dò tan nát và cấm nó trên bàn chông? Người Âu Mỹ người ta không dùng một cái cánh hoa, một cành hoa đó đánh trên đầu người phụ nữ. Còn người phụ nữ Á Đông, trong đó có người phụ nữ Việt Nam, bị chổi chà đánh trên đầu, đánh bằng chổi chà chứ không phải đánh bằng roi đó kìa, đánh bằng loi, bằng đá, bằng đạp. Thân phận tôi có thể bớt đi nhờ chồng tôi tiến bộ văn minh, nhưng mà thân phận những người nữ kia tôi thấy rõ ràng, thân phận những người nữ đó đau thương lắm. Cho nên tôi trái tâm từ tính đến các chị em. Đó là chưa nói, nghe ở bên Đông Âu thì người phụ nữ phải bịt mặt suốt ngày và biến thành nô tỳ. Nghe bên Ấn Độ, người phụ nữ biến thành súc vật. Nếu cái mắt của người phụ nữ nghèo, nhìn trong cái tô phở nó liền đổ đi. Nếu người phụ nữ nghèo đi ngang cộng dọc chiếc áo của một vị trưởng giả đàn ông, thì vị trưởng giả đàn ông đó thì coi cái áo vứt đi. Nếu gặp người đi ngoài đường thì người nữ đó phải nằm rạp xuống. Nếu nằm ở trên ao nước thì người ta không uống, cho nên người nữ phải ban đêm len gánh. Bực tu hành là trên hết. Nhiều khi ông thầy tu á, những vị sa môn, những vị tỳ khưu, ta ra ta tắm á, trời nóng ta cứ trên ao ta tắm hoài, cho nên người nữ không bao giờ dám tới hết, không có nước nhà uống. Chuyện đó lên tới tai Đức Phật, cho nên Đức Phật mới chế ra một cái giới là không được tắm lâu ở dưới ao nước. Và Đức Phật đã từ và bi tâm, cho nên Đức Phật đem hết niệm lực và cái đời sống của mình để độ cho nàng rồng, một nàng rồng thôi đắc thành quả vị Phật, để xóa đi cho những bất công giữa con người và con người. Đức Phật nói: này hỡi những vị nam giới thiện nam tử, các người là bậc đại trí thức, vậy ai mang nặng đẻ đau vắt sữa nuôi các người từ nhỏ đến lên lớn, ai đem hết tình thương để trái lên quý vị, mẹ của quý vị, vậy thì nỡ nào quý vị khi lớn khôn, khi thành một bậc thức giả, khi thành một bậc học giả, khi thành một nhà bác học, khi thành một nhà đạo sĩ, khi thành một nhà tuyệt vời, thì quý vị xây lại coi người nữ như con súc vật. Người nữ đó là ai? Là mẹ của quý vị, là vợ của quý vị, là em của quý vị, là chị của quý vị, là con của quý vị. Hỡi ơi, con người nỡ đối xử với nhau vậy à? nỡ xem mẹ, xem chị, xem vợ, xem em, xem con mình như súc vật à. Thật là những gã đàn ông nào đó có cái tâm hồn đó thì họ thật là dã man. Tôi một người nữ giới không làm sao cứu được cái giới nữ ra. May thay nền văn minh nhân loại bây giờ đã tràn khắp. Ở Việt Nam nam nữ cũng đã bình quyền. Tuy nhiên đó mới phần nào thôi. Đi vào những xóm lao động vẫn bị những ông chồng hà khắc vợ con như thường. Tôi trải tâm từ lên đây. Bữa nào tôi cũng dành một phút trải tâm từ, nhập từ bi quán. Tôi chưa bi được, tôi chỉ trải tâm từ. Nếu quý vị cứ nhập như vậy, lần lần quý vị nhập diệu và quý vị trở thành con người nhập vào trong cái từ. Cho nên trong các phẩm kinh chúng tôi cùng quý vị bàn á, từ phẩm 1 tới phẩm 19, hôm nay là phẩm 19, thì cái phẩm Đề Bà Đạt Đa tôi được nghe là sang nhiều lắm. Có lẽ tôi nhập diệu vào đó. Tại vì mỗi tối không khi nào tôi không trái tâm từ lên đó. Tôi không chỉ thương một mình mẹ tôi không, mà tôi nghĩ những bà mẹ Việt Nam là mẹ của tôi tất cả. Những bà mẹ Việt Nam và những bà mẹ trên thế giới đang bị một cái luật cái gì đó làm tôi ngậm ngùi. Cho nên tôi trái tâm từ lên đó, để rồi tôi sẽ tu luyện trở thành một vị pháp sư, để tôi sẽ trái tâm bi làm sao cứu họ, làm sao xóa đi, để đất nước này không bắt chước Nhật mà đem cây hoa cắm trên bàn trong để ngồi ngắm, làm đừng có bưng cái người phụ nữ ngồi trên đau khổ để mình nở nụ cười trong những nơi trà đình tửu điếm, trong những chỗ khiêu vũ người ta đã vứt tiền ra để mua cái giây phút vui của họ mà lầm kia tan nát. Những người nữ đó trong những cái hộp đêm, trong những cái khiêu vũ trường, các nàng là người đáng thương, đáng khóc, là người đã bị bỏ lên cái bàn trong để cho những á nam nhi kia để thụ hưởng, để nhìn ngắm trong giây lát. Có nhiều á nam nhi bắt người ta phải lột đồ trần truồng ra để cho các ông ấy gọi là đại trí thức nhìn thân thể của người nữ đem uống rượu cho ngon. Quý vị đang thương không? Đồng số phận nữ mình, tại sao quý vị cứ như thế này, không trái tâm từ lên chứ? Quý vị theo đạo Phật để làm gì nhỉ? Đạo Phật hiện 2500 năm, vào Việt Nam 2000 năm, và nhất là đạo Phật đã được tự do có giáo hội, nay là 15 năm. Thiên pháp bảo vệ cho mình, giáo hội bảo vệ cho mình, lễ phái bảo vệ cho mình, nhưng mà mình không dám trái tâm từ, vẫn cúi đầu làm nô lệ. À, rồi dần dần mới có tâm bi. Cũng như tối nay quý vị về nhắm mắt lại, để quý vị trái cái tâm lên những chiếc ghe nó đổ, những chiếc thuyền bị đắm, những ngôi nhà bị tan, chồng một nơi vợ một ngã, con khóc cha vợ khóc chồng, giờ này chưa biết ở đâu, chết trên mặt đất ấy, còn có thể tìm xác để chôn, để đến nó an nghỉ cuối cùng. Còn đây chưa biết chết, để chưa biết sống. Chiều chiều những bà mẹ già ra bờ biển Vũng Tàu đánh lừa ảo giác, đến nay biết con mình đã chết, nhưng ngày nào ra đã nhìn hy vọng sẽ có một cánh buồm trở về. Cánh buồm đó, chiếc thuyền đó, có con mình trong đó. Và khi cái ảo giác, đánh lừa ảo giác đến một độ nào đó thì người mẹ thì gục xuống đó. Giờ gục xuống đó, hỡi những người mẹ Việt Nam còn đang êm ấm, có trái tâm từ lên những người mẹ đó không? Biết rằng, vẫn biết rằng nghiệp quá ai làm nấy chịu, nghiệp quá ai tạo nấy mang. Không phải ngẫu nhiên mà có một tai nạn ghê gớm như vậy. Những anh chàng kêu là đi trên biển này, đánh bắt cá tôm này, anh làm cũng quá sức đi thôi. Nhà nước chỉ cho anh bắt cái con cá cái bằng cái bắp tay thôi, đường cái lưới đem cho tôi kiểm soát. Anh đi ra biển anh phải cho tôi kiểm soát, tổ hợp kiểm soát. Nhưng anh giấu cái lưới dưới lường ghe, cái lưới đó độ chừng bằng bút đũa vậy, bằng ngón tay út vậy. Cho nên anh ra gặp thứ bằng bút đũa tay út bắt hết. À, bắt 10 năm nữa biển đâu còn cá nữa. Tôi đi chùa Hương, tôi đi ngang qua và trở về, tôi ngồi trên thuyền, tôi rơi nước mắt. Có một vị đi với tôi, có lẽ cũng là một vị cán bộ cao cấp. Sao thầy khóc thầy? Tôi nói, cái câu thơ lững lờ khê yến ca nghe kinh, thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong cõi mộng. Bây giờ đâu còn cái khê yến ca nghe kinh nữa anh. Anh thấy kìa nè, hồi nãy giờ mình đi ngang qua, bây giờ những cái chiếc thuyền nhỏ nhỏ, họ có một cái lưới họ cột ở trên cái cây á, và ôm trong mình một cái bình điện, và họ thấy con cá đỏ chừng bằng múc đũa cái trên này, họ thìa xuống cái cá xiên bị điện cái giật cái nhanh nhanh lên, cái họ đưa cái múc lên. Suốt cái dòng khê yến từ ngoài cửa trong đi vào cho tới Hương Tích Sơn, mình phải đi gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ trên thuyền. Bây giờ này không còn một con cá lòng tâm à, bắt hết. Là người như vậy đó, 10 năm nữa bờ biển Việt Nam không còn một con cá lòng tâm. Khi họ chia rẽ gia đình của cá tôm, gia đình của Long Vương, thì họ vui vẻ cười xì xòa, ăn uống no say, rượu chè đầy đủ. Nhưng khi gia đình họ chia rẽ thì họ khóc lóc than thở. Lỗi đó không phải do họ, mà do những nhà lãnh đạo Phật giáo Việt Nam, những vị giảng sư Phật giáo Việt Nam, những vị Phật tử Việt Nam không giải cho họ biết, không cảnh tích họ biết, không bắt, không cho họ thấy những cái vật dục cám dỗ. Quý vị đừng, họ đừng nhào vô trong sòng bạc, họ đừng nhào ở trong cái ly rượu, họ không nhào trong cái vũ điệu, họ không nhào trong cái sa đọa. Họ đi biển đánh bắt để đủ ăn à, để đủ gây quỷ, để đủ làm những gì mà bắt những cái nào đang bắt. Tôi cho anh ăn thịt bò, nhưng con bò mới cày cho anh khi chiều để anh có cơm anh ăn. Tối nay anh giết con bò đó, mà con bò đó nó là con bò cái, trong bụng nó có chứa, anh hãy tha nó để nó đẻ ra đây, và nó đẻ nó cho con bú lớn rồi anh mới làm thịt nó. Mà con bò con mới đẻ ra anh để nó lớn lớn một chút, anh đừng vì thịt bê quá ngon mà anh đem thui nó mới đẻ có 10 ngày nó vô tội. Ai đem đứa con anh 10 ngày bỏ trong bếp thui để nướng ăn anh chịu được không? Hỡi những con người, cho nên quý vị là những cái loa, là những vị pháp sư, những vị giảng sư, hãy nói câu này đến với những người chưa thức tỉnh. Họ không có lỗi, chúng ta có lỗi, không? Tái tâm từ, rồi chúng ta tái tâm bi. Tái tâm bi làm sao cho những người gần bờ biển, họ có cái nghề họ sống, họ phải lăn lóc ngoài biển. Một năm, một tháng họ đi được mấy ngày, một năm họ đi được đi mấy mùa. Mùa đông gió lạnh như thế, họ phải gác ghe trên bờ, thì làm sao có sự chết. Cho nên phải trải tâm bi, chừng đó mới trải tâm bi. Còn bây giờ trải tâm từ. Tâm từ có bao nhiêu trong nhà, quần áo, tiền bạc, thuốc men, mình nhịn để mình tham gia vào cái phong trào cứu trợ đây. Mình cho là còn, mình ăn thì hết. Thương người như thế thương thân, mình nói là đạo từ, trái tâm từ. Mà tối mình không khi nào ngồi một giây phút nào để nghĩ đến những người xấu số đó. Và cứ ngồi nghĩ không mà mình không thực tế, quần áo mình cái dư cái thừa cái bỏ, giặt lên thúi xuống, tiền bạc mình cái ăn cái mứa, con mình ăn miếng nó quăng miếng, mình nhịn lại bớt một chút, tham gia trong những phong trào cứu trợ. Mặt này mặt khác, mình không đi được thì mình gửi, gửi người nào mình có thể tin. Khi gửi mà mình còn nghi đừng gửi. Tôi tin chắc cũng không có ai giả mang mà ăn trên xương máu người khác. Nhưng nếu quý vị chưa tin thì đừng gửi, trực tiếp đi, hoặc là gửi những nơi nào nó có danh chính ngôn thuận. Bây giờ chính phủ đã đứng ra, chúng ta cứ gửi thẳng cho chính phủ, hoặc là những hội từ thiện có danh đi. Còn những nhóm cá nhân, những người xưng danh là Phật tử cũng nhận lên một cái phong trào từ thiện. Chúng tôi thấy, tôi biết một vài nhóm, 7-8 nhóm như vậy, sống về cái nghề đó, cái nghề hành hương, cái nghề từ thiện. Họ suốt không làm gì ăn hết, nhà họ không có gạo nấu, mà từ ngày họ đề lên từ thiện họ giàu có, chồng con họ phú phê cào cào. Trong lúc đó những người Phật tử có ai vua chạy theo. Chúng tôi không nói rõ ai hết, nhưng cái đây là trí tuệ của vị phải thấy. Cho nên mình phải quán tâm từ và tâm bi, để trái cái tâm ra để thương người với chứ. Đã. Cho nên mời quý vị tu vĩ căn. Quý vị tối nay và mãi mãi lúc nào cũng ngồi nhắm mắt lại. Sau khi tu năm giác quan kia rồi, tới giác quan ý, trái cái tâm từ ra. Không những thương hoa lá, cỏ cây, người vật mà thương trái càng rộng càng tốt. Đầu tiên là mình trái người trong nhà mình trước, người trong tộc họ mình tiếp theo, người trong chòm xóm, người trong thành phố, người cả đất nước, người cả cái hành tinh qua đất này. Rồi tiến tới trái cho tất cả các loài, bò bay mấy cửa, thai xanh, thấp xanh, loãng xanh, quá xanh. Rồi trái lên cái cây tới cỏ, tới lá, tới hoa. Tất cả chúng ta đều trái ra như thế. Nếu có người thương cây cỏ lá hoa thì rừng không có cháy từ trăm mẫu này tới trăm mẫu khác. Khi mình đi dọc đường thấy một tàn lửa do một điếu thuốc quăng ra đứng uống, mình ngừng xe lại dập tắt liền. Mình không phải bảo vệ rừng để lấy củi, mà mình bảo vệ cái sức chết của cái cánh rừng này. Khi cái lửa này nó cháy lên á, thì biết bao nhiêu ngàn triệu con vật trong cánh rừng này bị chết, biết bao nhiêu cái cây nó bị cháy thui đốt. Rồi cái mạch nước ở đây nó khô đi thì nước ở đâu mà mưa, nước đâu mà chìm cháy trên dòng sông, nước ở đâu để ra làm thủy điện, nước ở đâu để người ta uống, nước đâu để cho có mạch nước cho mát cho dịu trong không gian. Quý vị phải nhìn xa thấy rộng, nhắm mắt lại mới thấy xa chỗ nào rộng chỗ nào. Cái đó tu pháp qua kinh đại thừa là cái đó. Còn quý vị cứ ngồi lý thuyết thì chắc chắn không khi nào đạt được. Bây giờ chúng ta vào phần tóm kết đã tới rồi. Sinh vào đời chỉ là một thường nhân thôi, nhưng sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý không thông lợi, tam nghiệp không thuần hòa thì không bình thường của một thường nhân. Vậy thì từ một thường nhân đến một hiền nhân, triết nhân, vĩ nhân, thánh nhân mà thiếu hoặc mất một căn có được chăng? Ví dụ nói ông đó một nhà hiền triết, nhưng mà ông đuôi cặp mắt, mù cặp mắt, ông mất hết cặp giò, ông điếc đi hai lỗ tai, thì ông đó có thể thánh nhân được không, thượng nhân được không? Một thường nhân nếu mất bất hạnh mất đi một căn trong sáu căn thì vị đó là người nạn nhân, là người khổ đau, và người đó không phải thành thường nhân mà thành phế nhân. Không chi những bậc thánh triết, hiền triết, pháp sư pháp hoa kinh nếu thiếu một căn công đức thì có thể làm vị pháp sư được chăng? Hỏi từ câu 1 qua câu 2 qua câu 3 thấy rõ mình là ai. Nếu quý vị cứ tiếp tục thiếu công đức thì quý vị có thể làm pháp sư pháp hoa kinh được không? Các căn nơi thân bình thường do cha mẹ sanh, nhưng công đức của sáu căn là do từng chính mỗi cá nhân của chính mình tu luyện mà nên. Cha mẹ mình sanh ra đầy đủ sáu căn, nếu cha mẹ thiếu phước đức và mình thiếu phước đức, đầu thai vô mở mắt ra để đã bứt cái lỗ mũi rồi, nó đã điếc lỗ tai rồi, cái đó do phước đức cha mẹ và chức đức của mình tạo lên về vật chất. Nhưng mà công đức của sáu căn này là do mình tu luyện mà có, mà nên muốn có công đức thì trước nhất phải có công, sau mới có đức. Phải lập công, có nhiều công mới bồi được đức. Mỗi khi đã dày công tu luyện thì tự nhiên có đức. Cũng như chúng tôi thường nói, cụ Nguyễn Công Trứ lận đận suốt đời vì cụ chạy theo cái danh. Làm trai phải có danh gì với núi sông, không nên chạy theo danh mà phải lo lập công trước đã. Khi đủ công rồi thì tự nhiên nó có danh thôi. Điều này kẻ hậu bối xin phép ngài tiên sinh được sửa một chữ nơi câu thơ của cụ: làm trai phải có công gì với núi sông, có công tự nhiên có danh. Từ khi quả đất này mới thành hình, từ khi Việt Nam này mới lập quốc, từ thuở sơ khai ấy, nếu không có người dày công tô bồi thì làm gì có sự huy hoàng như ngày hôm nay. Từ khi Đức Phật phổ truyền chánh pháp, từ khi đạo Phật được truyền vào Việt Nam, nếu không có người dày công phổ quán gấp công xây dựng thì làm gì có sự hưởng hưng chánh pháp như ngày nay. Trong sự đóng góp công sức cho nhân loại, cho nước non, có người được đời ghi nhớ nên còn truyền chút ít lưu danh, còn đa số đều rơi vào vô danh anh hùng. Cũng như trong sự đóng góp đạo đức cho nhân loại, cho đạo pháp, có vị được đời còn nhớ nên vẫn còn ghi nhớ chút nào ân đức, chứ hầu hết đều rơi vào vô danh Bồ Tát, tức là Bồ Tát không tên. Nhưng nếu vì danh, nếu vì để mà cái công để được lưu danh thì chắc chắn là rất ít người chịu đóng góp. Bởi vì phẩm pháp sư công đức này không phải vì cái phẩm vị pháp sư mà là tu luyện, để mà tu luyện công đức. Ta không phải theo cái phẩm vị, cái danh đó ta được làm pháp sư mà ta lại tu luyện công đức. Chúng ta cũng vậy nè, mà trái lại tu luyện công đức cho pháp sư đủ tư cách để làm pháp sư phụng sự đời, phụng sự chúng sanh, hầu đủ khả năng kiến bánh xe pháp diệu nhập đời, chủ đích là giúp đời an vui giải thoát. Và cách luyện công đức như thế nào, theo phương pháp nào, ai hướng dẫn? Chúng ta đặt ra ba câu hỏi đó, và cũng chính chúng ta trả lời: xin thưa, luyện công đức như những vị Bồ Tát đã luyện. Rõ ràng luyện công đức như thế nào thì xin thưa, luyện công đức như những vị Bồ Tát đã khổ luyện. Theo phương pháp nào, xin thưa, theo phương pháp kinh Pháp Hoa đã ghi rõ, khỏi thắc mắc gì hết. Và ai hướng dẫn, xin thưa, pháp sư Pháp Hoa kinh hướng dẫn. Rõ ràng đó, bây giờ không còn cái gì thắc mắc nữa hết. Bài trước đã hướng dẫn sơ đắng về cách tu luyện mắt, tai và mũi. Bài này tiếp tục phơi bày cách tu luyện về hơi, về lưỡi chứ, thân vị. Bài này lưỡi thân vị. Phải tu luyện đủ sáu giác quan, từ dễ đến khó, tu thấp lên, từ thấp lên cao. Hành giả và người tu luyện Pháp Hoa kinh phải thực sự bắt tay vào sự tu và học, để rồi khổ luyện. Dày công chừng nào thì đức rộng chừng đó, có công nhất định có đức. Khi đắc ngộ theo sự hướng dẫn phương pháp khởi đầu như hai bài này, lúc ấy chúng ta mới tiếp tục thấm sâu vào các phương pháp cao siêu hơn. Muốn đi cao siêu, trở lại hai bài này cho nhuần nhuyễn đã. Phần kết của bài này và phần kết của phẩm pháp sư công đức là chúng ta nên ôn lại ý nghĩa về hai chữ pháp sư. Vị pháp sư của Pháp Hoa kinh là người đã thọ trì kinh Pháp Hoa nhuần nhuyễn và đầy đủ. Được như vậy thì là toàn phần pháp sư. Nếu chưa đạt đến trình độ này thì là bán phần hoặc thiếu phần pháp sư. Tức là phải chia nhỏ ra từng phần, hoặc đọc, hoặc tức là tu về mắt, hoặc tụng là tu về tai, hoặc in là tu luyện về mũi, hoặc phổ thuyết là tu về lưỡi, hoặc tùy hỷ, có nơi gọi là cúng dường, là tu về thân. Nếu tốt nhất là gồm đủ năm cách tu và luyện nhuần nhuyễn thì mới gọi là thọ trì, là tu luyện về ý. Chúng tôi tạm chia ra để quý vị dễ nhớ. Có 6 hạng pháp sư, có nơi thì ghi 5 hạng, nhưng 6 hạng trúng hơn là bởi vì mình có 6 giác quan. Đọc pháp sư tức là về mắt, tụng pháp sư là về tai, in chép pháp sư là về mũi, phổ thuyết pháp sư là về lưỡi, và cúng dường có chỗ ghi là tùy hỷ pháp sư thì về thân, thọ trì pháp sư là về ý. À, hết giờ chúng tôi không giải rõ rộng ra chỗ này, quý vị ráng đọc bài và nghe cho kỹ, suy nghĩ cho sâu. Trong 6 hạng pháp sư thì hạng phổ thuyết pháp sư đòi hỏi phải đầy đủ 3 yếu tố cần thiết. À, cái này ôm lại phẩm thứ 10 đi. Phổ thuyết tức là người thuyết giảng, phổ truyền đó. Sau khi Như Lai diệt độ, ai muốn phổ thuyết Pháp Hoa kinh, tức là làm vị phổ thuyết pháp sư Pháp Hoa kinh, tức là thuyết giảng Pháp Hoa kinh, thì phải tròn đủ 3 yếu tố. Ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là tâm từ bi rộng lớn. À, nãy chúng tôi nói tâm từ nó có kinh điển, chứ không phải chúng tôi nói trôi trôi đâu. Bây giờ tâm từ trước. Ở đây nhà Như Lai là tâm từ bi rộng lớn, áo Như Lai là tâm nhẫn nhục nhu hòa, tòa Như Lai là tâm đắc ngộ các pháp là chân không. Rất rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta bây giờ tập ở đâu, tu ở đâu, luyện ở đâu, phải trên cái chủ điểm này. Thiếu một hoặc thiếu cả ba yếu tố này thì không thể làm pháp sư phổ thuyết pháp qua kinh được. Thấy đủ, dù là không tuyệt vời nhưng mà phải đủ. Hôm nay chúng ta khởi sự tu luyện về ý, để ý đắc 1200 công đức thì hành giả phải nhắm mắt tĩnh tọa, trái tâm từ, tâm bi khắp pháp giới chúng sanh. Khi nào đắc pháp quán từ bi tâm, lúc bây giờ mới luyện bát nhã trí và tu luyện đủ 6 giác quan, cũng chứng đắc lúc ấy mới là toàn phần pháp sư, pháp hoa công đức. Bây giờ từng phần cái đã, rồi dần dần chúng ta sẽ đi đến 6 phần, rồi từ 1, 2, 3 công đức tới 6 công đức, tới 60 công đức, 600 công đức, 6000 công đức. Cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho các pháp giới chúng sanh, mọi người con Phật, những người tu luyện pháp qua kinh được thường lạc thân tâm, sớm đắc ngộ pháp sư công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ hết giờ và hồi hướng, nhưng chiều nay có lẽ lắng giờ vì văn nghệ, cho nên quý vị ngồi cũng hơi mỏi. Quý vị tập sơ một chút, quý vị xoay mình, nhất là ngồi cái mình xoay trái xoay phải, xoay phải xoay trái. Quý vị duỗi chân ra, thu con chân lại, cong cái bàn chân lên, cong cái bàn chân xuống, và quý vị nâng trên 10 đầu ngón chân, nâng trên 10 đầu ngón tay, để cái ngồi tê chân ấy, nâng trên đầu ngón chân ngón tay nó hết tê chân. Quý vị hít thở nhẹ nhẹ để lấy dưỡng khí cho khỏe, hít sâu xuống đan điền, thở ra. Rồi quý vị lắc cái đầu một chút để khi nữa nó khỏi chóng mặt, rồi rất ít thôi. Rồi giờ quý vị thấy khỏe chưa? Cúi cái mình xuống chút, ngửa cái mình ra sau một chút, cúi cái mình xuống chút. Rồi rồi quý vị tự nhiên và chuẩn bị để niệm hồi hướng.
Con nguyện mến tương muôn lời, con nguyện mến tương muôn lời, con nguyện mến tương muôn lời, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.